Nam mô Bụt Pha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ tri ân Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Nam mô Bụt Pha Ya. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Pha Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 7 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình, đề tài giáo trình hôm nay là kinh tập Sutnipata, con đường chuyển hóa kinh Thaniya, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Pha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bậc chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata, đề tài hôm nay là con đường chuyển hóa kinh tập Thaniya. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Pha Ya. Con kính thỉnh thượng tọa chấp đẳng ạ.
Bạch Chí Tôn Đức và Chư Vi Phật Tử, hôm nay chúng ta nói về một chuyện rất là đặc biệt, và Thiên Tổ Tổ Siêu có vài điều muốn nói về bài kinh này. Xin được kính Thiên Tổ Tổ Siêu dẫn nhập. Yeah.
bài khi diễn nhập bài học này, trước khi thỉnh giảng xin thuyết, và trong hai điểm nhập đẳng xem xét một điều về cái cách mà chúng ta đọc bài ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng tôi nhận thấy rằng là bài kinh này có cái sự liên quan giữa các bài kệ do Đức Thế Tôn thuyết và do ông chủ bò Thanh Giác đọc lên. Do vậy chúng tôi xin đề nghị rằng hôm nay chúng ta không có đọc liên nhắc đoạn, mà chúng ta đọc luôn hết. Nhưng mà cần có hai vị MC, một vị MC sẽ đọc lên bài kệ của Thanh Giác, giúp một bài kệ của Thanh Giác thì một MC khác sẽ đọc lên bài kệ của Đức Phật, và cứ tiếp tục như vậy. Một bài kệ của Thanh Giác thì tiếp đến là một bài kệ của Đức Thế Tôn, và cho đến hai đoạn chót thì một vị MC cũng MC đó, MC đọc bài của Thanh Giác sẽ đọc cái bài kệ của Ác Ma, và một vị MC cuối cùng đọc bài kệ của Đức Thế Tôn là chúng ta kết thúc. Và ở đây chúng ta cũng cần lưu ý là với cái vị giảng sư trong thời gian đang đọc bài, MC đang đọc bài, hoặc là trong lúc mà chúng tôi muốn sắp trình bày ra cái vấn đề này thì Thầy Quý Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ lưu tâm để chúng ta nắm được cái nội dung của bài học. Bởi vì trong bài học này nếu mà chúng ta biết cách triển khai thì sẽ có nhiều điều rất là bổ ích. Chúng ta không cần thiết phải giảng từng câu kệ, mà chúng ta chỉ nắm được cái ý của Đức Thế Tôn thôi, và không nên nói nhiều đến cái bài kệ của người chủ bò Thanh Giác. Chỉ cần lấy cái ý pháp do Đức Thế Tôn thuyết là được rồi, và kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày ở đây, vì ở trong chánh văn của chúng ta chỉ nêu lên là Thanh Giác rồi Đức Thế Tôn, do đó khi mà chúng ta xem về kinh, nếu chúng ta không có đọc chú giải, chúng ta sẽ không biết cái bài Thanh Giác là nguyên Phật như thế nào, mà tại sao trường hợp này lại có một cái sự đấu đáp xen kẽ như vậy. Thật ra ở đây không phải là sự đấu đáp, mà gọi là giống như chúng ta hòa phận thơ vậy. Cứ Thanh Giác đọc lên bài kệ thì Đức Thế Tôn này hòa phận cái bài kệ đó, nhưng mà ngài chỉ lại theo cái ý pháp. Ở đây chúng thì trong chú giải được đã nói lên có hai việc này mà chúng tôi muốn trình bày. Thật ra ở trong kinh, khi mà đọc đến cái bài kệ mà một đồng Thanh Giác, mà chúng ta biết chuyện một đồng có nghĩa là cái người chăn bò, thì thật không phải ở đây là người chăn bò. Bởi vì ở trong chú giải bài kinh này có nói đến ông này ông tên là Thát Nhiếp Vô 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 Thát Nhiếp Vô Vô Vô, nói cho đủ là Thát Nhiếp Vô Vô Vô. và ai đọc cái chữ Gobo hay là chữ Gopalo cũng dịch là kẻ chăn bò, thì thật thì không phải như vậy. Ở trong chú giải giải thích rằng là Yogi Atano Gavupalindi Sobopoti Putti, người mà chăm sóc bầy bò của mình thì như vậy gọi là vô vô, là vô bá, là người chủ bò. Còn vô bà rê tăng vô tăng nguyên nát phát tô phút tòa sô vô bà là cô hay là sô vô bà đồ, người mà đi giữ bò nướng và lấy tiền thuê của người khác đi chăn bò mới đó, thì như vậy gọi là vô ta lô hay là vô ba la cô. Chúng ta cần phải phân biệt hai chữ đó, chứ không phải là thấy chữ vô vô hay là vô ba lô vô ba la cô chúng ta đều dịch là người chăn bò hết rồi là không đúng. Ở trong cái việc của chúng ta, cái chữ một đồng chỉ là cái người đi chăn bò, có thể là cái người đó họ đi chăn bò mướn cho ông chủ bò của ông chừng. Còn ông chủ mà có một cái chuồng bò, ông nuôi nhiều con bò để thu mua lợi thì cái đó gọi là mua bò. Thì ở đây ta lấy giá, thật ra ông ta là một triệu phú, do vì trong thời quá khứ thời kỳ giáo pháp của Đức Thế Tôn Cát Bá, Đức Thế Tôn Đại Diếp, thì tiền thân của ông tu cũng đã có một cái phước hạnh là cứ hàng ngày ông ta chuẩn bị 20 phần ăn để cúng dường Đức Thế Tôn bằng cách là ở trong chùa đông quá, ông ta chỉ cúng dường 20 phần ăn đó ở trong, rồi chư tăng sẽ bốc thăm, sẽ bắt thăm để đi đến và ghi phần ăn đó, và cứ làm như thế đó đến hết tuổi thọ, ông ta sanh được cõi trời, sanh các cõi chư thiên, sanh cõi chư thiên. Rồi khi hết tuổi thọ chư thiên, ta sanh xuống hết cái thời kỳ gì giáo pháp Đức Phật Cách Bá, đến cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca của chúng ta, đi bổn sư của chúng ta, thì chúng ta sanh là con của nhà Diệm Phú. Và vì rằng chúng ta rất là giàu, nhưng mà cái giàu ở đây không phải là giàu tiền bạc, mà vì cái gia tài của chúng ta, cái sản nghiệp của chúng ta là có một bầy bò rất to. Ở trong chú giải có nói rằng ông này có đến 30.000 con bò đực và 27.000 con bò cát, và dựa vào bầy bò mà ông ta sống, ông ta có đến 7 người con trai, 7 người con gái và 7 nàng dâu, nhà cửa sung túc như vậy. Và cái chỗ ở của ông ta cũng đặc biệt là ông ta ở ngay cái mũi gọi là cái vịnh, hay cái vôi giữa hai nước sông Mati. Và khi mà mùa nắng thì chúng ta sống ở đó gần mé sông nó mát, nhưng mà đến mùa mưa thì chúng ta đi lên trên cạn sâu trong đất liền để chúng ta sống. Và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tự hào về cái gia sản của mình. Và chúng ta vào mùa mưa chúng ta sắp đặt mọi việc chu đáo, chẳng hạn như nước và cỏ để cho bầy bò chúng ta đủ ăn được. Chúng ta chuẩn bị vật thực và trang trại lại đàng hoàng để cho kín đáo. Đồng thời, chúng ta cũng sắp xếp chu đáo về những cái thực phẩm để cho vợ con và người ăn để ở cùng với ông ta sống trải qua mùa mưa được no ấm. Thì khi mà ông ta mặc dù trời chưa mưa nhưng mà ông ta thấy cái dấu hiệu mùa mưa sắp tới thì ông ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Khi ông ta chuẩn bị sẵn như vậy xong câu đó chu đáo chu tất rồi, lúc đó ông ta ngồi ông ta hưởng nhàn. Thì trong lúc ông ta ngồi hưởng nhàn đó thì ông ta mới nhìn thấy cái gia sản của mình, cái sự sung túc của mình. Ông ta quá quan hỷ, ông ta mới đọc lên một bài kệ, tức là bài kệ đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Thì lúc đó thì quý vị, Đức Thế Tôn này ở tại sau khi Sát Vệ, thành Sát Vệ Chê Tâu Bánh Nát, cách đó cũng xa, bởi vì cái ngôi làng của ông Thanh Giá ở đó thì cách sau khi đến 70 giờ thuộc lần. Và khi đó Đức Thế Tôn lại biết rõ là ông ta cùng với người vợ ông ta và các con cái đều có duyên là đối với Phật Pháp, có thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên khi mà ông ta vừa ngâm lên bài kệ thứ nhất thì Đức Phật này đã hiện thông tức khắc đến trước cửa nhà của ông Thái Đi Giá. Và khi mà ông ta đọc xong bài kệ thì ngài tiếp liền cái bài kệ quả theo cái bài kệ đó, nhưng mà với cái địa pháp. Và liên tục như vậy cho đến khi mà cho đến cái bài kệ thứ 20, bài kệ thứ 30, những cái câu vừa dứt cái bài kệ thì những Thanh Giá cùng với vợ con đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Như đó sau này ông ta đắc quả A La Hán, vợ chồng đều đắc A La Hán. Rồi ông ta đem sẵn nghiệp mình xây dựng lên một ngôi chùa để cúng dường đến Đức Phật. Cái ngôi chùa đó được gọi là Vô Quốc Lăng Cát Vihara, để cho cả gia đình ở gần nhưng mà mình đi đến tu học. Thì đó là cái duyên khởi của những bài kệ mà được ghi ở trong suốt 83 tác này mà ngày hôm nay chúng ta học. Duyên khởi là như vậy, cho nên mới có những trường hợp lòng Thế Giá đọc xong bài kệ, Đức Thế Tôn đọc bài kệ, rồi Thanh Lý Giác đọc xong bài kệ, Đức Thế Tôn tiếp theo bài kệ khác. Ở đây chúng tôi muốn trình bày cái điều này hơi chi tiết một chút là để cho vị giảng sư nắm rõ cái nguyên nhân mà có được những cái bài kệ ngày hôm nay, và đồng thời cũng để giúp cho Phật tử chúng ta hiểu được duyên khởi của bài kệ mà chúng ta có sự quan hỷ và chúng ta sẽ thấy. Không biết là cái cách mà chúng tôi đề nghị hai vị MC đọc bài kệ cho đến hết như vậy thì tôi sẽ tặng có ý kiến gì hay không. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, chúng con vừa thấy sư trưởng mới vào cơm, xin hỏi thượng tọa chánh đẳng thì học có ý kiến gì về ý kiến này? Dạ, xin kính thượng tọa.
Các cái chuyện thượng tọa đại sư, bất chi bất tích và thượng quý Phật tử nói về điểm này cũng xin sám hối với những ngày là mấy ngày qua thật sự rất là bận, và hôm qua thì bay sang California do đó không vào trong được. Thật sự thì tất cả chúng ta nên biết rằng những bài kinh trong Sutta Nikaya vốn đã được chỉ vì theo học truyền khẩu thời Đức Phật còn tại thế và được biết theo cái thể kệ để cho nó dễ nhớ, giống như chúng ta biết chúng ta thi quá vậy. Rất là quan nghĩ là từ đầu tới xưa đã nói vào một số điểm rất là quan trọng của bài kinh này, tức là bài kinh này chúng ta cần biết về cái chuyện tích, đồng thời thì thường chúng ta dịch là một đồng là người gánh đau thì nó không có đúng với ông Thanh Y Giá. Ông Thanh Y Giá ông là chủ một cái trang trại bò, nói cho chúng ta ngày nay đó là chúng ta cũng biết là từ đầu tới xưa dùng chữ bò ở Việt Nam có ai dùng chữ bò không, nhưng mà đúng là cũng cái chủ ông có rất nhiều rau bò, ông rất nhiều rau bò và đời sống ông rất là sung túc. Chúng ta phải hiểu cái tâm thái của một người mà sống rất là sung túc, mà cách một ngôi nhà và có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu thứ, cảm thấy rất là đây là một chút xíu hết sức là an ổn của mình. Và Đức Thế Tôn xuất hiện, ngài đã nói lên hai cái sự, ngài nói là sự khác biệt, và ông thì nói cái chút xíu bậc cách do cái sự giàu có của ông, và Đức Thế Tôn đặc biệt ngài dùng cái đó để ngài nói về cái chút xíu tinh thần, nó tạo nên hình ảnh tương phản. Và cuối cùng thì như chúng ta được biết là ông đã trở thành một cái thánh sơ quả nhờ vào cái sự khai thị của Đức Phật. Bài kinh này thật sự rất là thú vị thưa quý vị. Nếu mà quý Phật tử ở trong group mà có thể chia với nhau để đọc như lời từ đầu tự xuyên thì chúng ta sẽ thấy rất là thú vị. Xin được giới thiệu từ đầu tự xuyên với lời dẫn nhập vừa rồi. Thì bây giờ thì xin mời các vị MC, các vị quan vị đọc cho phần chánh văn. Và sau đó thì chúng ta sẽ đánh từ đầu nhập sinh. Mời cô Lộc Quỳnh.
Dạ, sa thú con thành kính tri ân thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con Lộc Huỳnh thành kính đảnh lễ. Sư trưởng, thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Dạ, con Lộc Huỳnh kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc phần 1. Thanh Ni Giá. Cơm ta nấu đã chín, sữa uống ta vắt xong, một lòng Tha Ni Giá đã nói lên như vậy. Trên bờ sông Ma Hi, ta chung tâm đầm cư, trời lá được khéo lợt, lửa đốt được cháy đỏ. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Kính mời Trích Lâm Dòng Nguyệt.
Thế Tôn, ta đoạn được phẫn nộ, tâm quan vu không còn. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Trên bờ sông Ma Hi, ta chỉ sống một đêm, trời lá được rộng mở, lửa đốt được tịch tịnh. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Dạ con thấy bàn tay của thượng tọa Pháp Đăng, dạ con kính nhân bất tính sư.
Hello. À bây giờ thì để em chi đọc hết hết luôn rồi thôi được rồi, để cũng để thử mới mượn cái máy thử để đọc coi, thử coi nghe bây giờ nghe được là tốt rồi, thôi giờ cái gì để đọc đi, em dục đi, nó không nghe được em dục bây giờ rồi.
Dạ, con xin phép được đọc tiếp. Thaniya, chùa lằng và mũi mầm ở đây không tìm thấy một đồng Thaniya đã nói lên như vậy. Trên cánh đồng cỏ mọc, đàn bò đi ăn cỏ, dầu cơm dầu cơn mưa có đến, chúng có thể chịu đựng. Nếu là ý người muốn thành mưa, hãy mưa đi.
Các bè đã được cột, khéo tác thành tốt đẹp. Bậc Thế Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Ai qua được bờ kia, nhiếp phục dòng nước mạnh. Lợi ích của chiếc bè đâu còn thấy cần thiết. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Vợ ta khéo nhu thuận, không có tham dục gì. Một đồng Tha Ni Giá đã nói lên như vậy. Đã lâu ngày chúng sống vừa đẹp ý đẹp lòng, ta không nghe điều gì thuộc ác hạnh về nàng. Nếu là ý người muốn thần mưa hãy mưa đi.
Tâm ta khéo như thuận, được giải thoát mở rộng. Bậc Thế Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Lâu ngày tu viên mãn, khéo nhiếp phục chế ngự, trong ta các pháp ác không còn được tìm thấy. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Với lợi tức thu hoạch, ta tự nuôi sống ta. Một đồng Tha Ni Giá đã nói lên như vậy. Con ta và cả ta sống chung không bệnh hoạn, ta không nghe điều gì thuộc ác hạnh về chúng. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Ta không có làm mướn cho một ai ở đời. Bậc Thế Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Với điều được chứng đắc, ta du hành thế giới về tiền công cần thiết, không thể có nơi ta. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Đây có các bò cái, đây có các bò con. Một đồng Tha Ni Giá đã nói lên như vậy. Đây có những bò mẹ mang thai nối dòng giống, đây có những bò đực, những con chúa đầu đàn. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Đây không có bò cái, đây không có bò con. Bậc Thế Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Đây không có bò mẹ mang thai nối giống dần, đây không có bò đực, những con chúa đầu đàn. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Cây cột được đóng sâu, không còn bị dao động. Một đồng Tha Ni Giá đã nói lên như vậy. Các dây bằng cây lao được bệnh lại mới chắc, và các con bò con không thể nào giật đứt. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi.
Giống như con bò đực giật đứt các trói buộc, Bậc Thế Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Như voi làm bực đứt các dây leo héo mục, ta không còn đi đến chỗ thai tạng tái sanh. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Rồi mưa lớn đổ xuống, làm tràn đầy đất trũng, làm tràn ngập đất cao. Nghe trời gầm mưa thét, một đồng đã đi giá nói lên lời như sau.
Lợi thay cho chúng ta đâu phải là lợi nhỏ. Chúng ta được chiêm ngưỡng bậc Thánh Giác Thế Tôn
Ôi kính bậc Phát Nhãn, con xin quy y ngài kính bậc Đại Ẩn Sĩ, hãy là thầy của thầy chúng con. Vợ con và cả con là những người nhu thuận sinh sống đời phạm hạnh giới chân bậc thiện thề, được đến bờ bên kia vượt khỏi sanh già chết, chúng con sẽ trở thành người đoạn tận đau khổ. Mara, ai có các con trai hoan hỷ với con trai, đây là lời ác ma đã nói lên như vậy. Người chủ các con bò hoan hỷ với con bò, còn người thì hoan hỷ đối với sự ganh tị. Ai không có sanh ly không thể có hoan hỷ.
Ai có các con trai sầu muộn với con trai, bậc Thế Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Người chủ các con bò sầu muộn với con bò, sầu muộn của con người chính do sự sanh y. Ai không có sanh y không thể có sầu muộn. Nam mô Bất Thế Giác. Bạn hôm nay đã tiếp đến đức con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi giảng giải.
Dạ, Nam mô Bất Thế Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ đức Phật Bảo, đức Phật Bảo, đức Tăng Bảo. Kính đảnh lễ siêu trưởng thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tĩnh cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào Phật tử. Ở trong đây thì chúng ta thấy như là lời dẫn nhập của thầy thượng tọa Tề Siêu thì Tham Đế Giá có đến 30.000 con bò đực và 27.000 con bò cái để giặt sữa. Là một cái người mà rất là giàu có, dưới của cải của cha mẹ mình. Và như là lời thượng tọa nói thì ông là người có duyên từ thời kỳ của Đức Phật Kassapa đã cúng dường 20 vị mỗi ngày mà đến mãn chung cuộc đời của mình, thì quả thực là quả thật với cái thiên nhãn thuần tịnh, với cái duyên lành mà Đức Phật Ngài Quán có duyên, thì Tham Đế Giá là người đã có duyên lọt vào cái giác dẫn của Đức Phật, và Đức Phật Ngài thấy Ngài sẽ độ được vợ chồng con cái của Tham Đế Giá để chứng ngộ đạo quả Tu Đà Quần, và cuối cùng thì chứng đạo quả A La Hán như là lời thượng tọa đã dẫn nhập. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta thấy từ trong cái bài kệ này đó, thì Đức Thế Tôn đã thuyết để đoạn trừ cái thân kiến hay là cái sự hiểu nói về cái ngũ trần dục lạc, hay là nói đến cái thân ngũ uẩn này nó rất là mong manh và nó luôn luôn biến đổi. Và Đức Thế Tôn Ngài nói một cái người mà không có đoạn được phẫn nộ đó, còn Đức Thế Tôn thì đã đoạn được phẫn nộ rồi, còn một đồng Tham Đế Giá là một người chưa chứng ngộ, hay là tâm còn quan du, còn Đức Thế Tôn thì không có tâm quan du. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về hai cái điểm này để Đức Thế Tôn Ngài nói lên về cái một cái vị chánh đẳng chánh giác, như là lời của Tham Đế Giá nói cái đoạn chót đó là đã gặp được một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Và Đức Phật Ngài biết vì cái vị gia chủ và Tham Đế Giá này là một cái người có cái tài sản rất là nhiều, và từ gần 70.000 gần 60.000 con bò, mà quý vị biết rằng như vậy thì trở thành một cái nông trại rất là lớn, mà bò thì rất là nhiều như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài biết được tuy rằng có nhiều như vậy thì ông tuy rằng có phước thì có vợ con, có bò, thì có được những cái điều mà tương đối là hạnh phúc, được an lạc trong cái hạnh phúc an lạc đó. Nhưng Đức Thế Tôn thì muốn nói đến cái sự hạnh phúc an lạc của thế gian nó còn rất là mong manh, nó cũng có vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và sự thoát ly dục. Và chúng ta thấy như là trong cái bài kinh Đại Cô Quẩn thì Đức Thế Tôn Ngài đã nói, thì ở trong cái đoạn mà Ngài nói về đã đoạn được phẫn nộ, thì quý vị thấy Đức Phật Ngài đã đoạn được cái sự phẫn nộ là không có bực bội khó chịu, hay là không có bức rứt ăn năn, hay là không có bần thần giả dược đối với cái tâm mà gọi là quan du, hay là với cái tâm mà không có nhận biết được các pháp. Thì Đức Thế Tôn Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, Thì Ngài nói lên cái điều này là cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy nói về cái đoạn mà trời trời lá được mở rộng, lửa đốt được tịch tịnh. Thì ý nói đây là cái sự tịch tịnh của phiền não, cái phiền não đã được tịch tịnh. Mà chúng ta thấy thì Đức Thế Tôn này là một cái vị chánh đẳng chánh giác, Ngài đã đắc được được đạo quả và niết bàn, thì chính pháp thánh này đã thành tựu rồi. Thì cái lửa tịch tịnh nó nơi đây là nói đến cái lửa tham sân si, hay là cái lửa phiền não đã không còn nữa. Cái lửa tham, lửa sân, lửa si, hay là lửa mạn nghi tà kiến, tất cả những cái loại lửa sanh già đã chết trong tương lai sẽ không còn. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói lên cái sự trời lá được mở rộng mà lửa đốt được tịch tịnh ấy. Thì Ngài nói nếu mà những cái vị thần mưa có muốn thì hãy mưa đi. Và chúng ta nghe một đồng thanh giá nói đoạn thứ hai, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ chủ yếu để học những cái đoạn mà Đức Thế Tôn Ngài trả lời quả với cái bài kệ của thanh giá, nói về cái hạnh phúc của mình, nói về cái con bò mà được chăn giữ tốt, nó có cái sức mạnh và nó thể chịu được mũi mòng, thể chịu được mưa. Nếu mà thần mưa muốn thì thần mưa cứ mua. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật này nói rằng các bè đã được cột, khéo tác thành tốt đẹp. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Thì chúng ta thấy rằng các cái bè khéo được cột là gì? Cái bè ở đây thì chúng ta thấy cái hình của chiếc bè là cần phải có những cái sợi dây cột. Và sợi dây cột đó là ba cái sợi dây mà được gọi là giới định tuệ. Các khúc gỗ được nói ở đây là được nói đến cái các cục gỗ bát chánh đạo, từ chánh kiến, chánh tư duy, thuộc về tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thuộc về giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thuộc về định phần. Và các cái bè bát chánh đạo này mình nói chung là đã được Thế Tôn đó là tu tập. Thì ở cái đoạn sau thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nghe hết cái đoạn thì các bè đã được cột, khéo tác tành tốt đẹp, bậc chánh giác Thế Tôn, bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Ai qua bờ bên kia nhíp phục dòng nước mạnh, lợi ích của chiếc bè đâu còn thấy cần thiết. Nếu là ý ngươi muốn thần mưa hãy mưa đi. Thì chúng ta thấy rằng các cái bè được khéo cột đây được nói đến cái con bè, cái bè bát chánh đạo được tu tập, được tác thành giới định tuệ, được tác thành giới định tuệ để đoạn được tất cả những cái tà kiến hoài nghi, hay là những cái sân tật lận hối, hoặc là không cầm thiện duyên, hoặc là trảo hối hoài nghi. Thì tất cả đó, tất cả những cái phiền não đó đó, thì nếu mà chiếc bè bát chánh đạo đã đoạn trừ, chúng ta thường biết bát chánh đạo là cái đạo đế để đoạn trừ cái phiền não. Và Đức Thế Tôn Ngài đã khéo tu tập trong vô lượng kiếp, và Ngài đã khéo chứng ngộ trong cái kiếp hiện tại này, mà chúng ta được nói chung là các bát chánh đạo hay là các cái pháp độ Ngài đã tu tập viên mãn rồi. Cái kiếp này là Ngài đã thành tựu cái bậc chánh đẳng chánh giác. Và Ngài nói đến khi mà đã thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, qua được cái bờ bên kia đó, thì ở trong cái bài kinh Chiếc Bè thì chúng ta cũng có nghe nói rằng chiếc bè đó với mục đích là qua khỏi cái bể khổ. Cũng như vậy, bát chánh đạo mà khi tu tập đó, để đoạn từ cái phiền não, mà phiền não hết rồi thì cái mục đích chiếc bè nó cũng chấm dứt. Thì giống như chiếc bè, một cái người mà đi qua bên kia bờ biển đó, thì cũng nhớ ơn chiếc bè, nhưng mà không phải vì vậy mà dắt chiếc bè đi ở trên đường đi về nhà, mà chiếc bè đó, mục đích của chiếc bè đã xong rồi. Thì cái con đường bát chánh đạo đó là để tu tập để chứng được vô thủ tướng niết bàn. Có nghĩa là chúng ta thấy nói về các pháp thánh đó, thì từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, và chính vì mục đích vô thủ tướng niết bàn, có nghĩa là không còn dính mắc bất cứ dù là cái biết được chiếc bè nó là một cái pháp thiện, một chiếc bè là một cái pháp thiện siêu thế để đưa cái qua cái bờ biển sanh tử luân hồi. Thì ở đây Đức Phật này nói rằng từ cái chánh trí cho đến chánh giải thoát, nói đến vô thủ tướng niết bàn là nói đến không có chấp chặt. Vì bình thường một cái người chấp chặt thì nói đây là còn cái sự dính mắc. Còn đối với các cái bậc thánh đã thấy được cái công dụng của chiếc bè để qua cái bể khổ, bát chánh đạo có công năng để đoạn trừ cái phiền não, giống như là thuốc có cái công năng để trị bệnh, và khi hết bệnh rồi thì thuốc không có còn hiệu quả nữa. Thì cũng như vậy, một cái người mà đã gọi là không có bệnh hoạn nữa thì thuốc nó không còn. Ở đây muốn nói đến, chúng ta thấy thường thường nói đến cái pháp mà gọi là hiệp thế và siêu thế đó, thì chúng ta thấy rằng cái dù là tâm siêu thế đó, nó cũng ở trong cái pháp hữu vi thôi. Niết bàn là pháp vô vi. Thành ra khi mà hướng đến niết bàn á, là hướng đến cái sự tịch tịnh, không có, không còn, không không có. Và chúng ta cũng biết đối với tâm siêu thế, hay là mình nói tâm sở hữu sắc pháp niết bàn, đều là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi chính là niết bàn, là một cái sự tịch tịnh vắng mặt tất cả. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái chiếc bè, mục đích của chiếc bè là nói đến đạo đế. Bởi vậy pháp hữu vi, tâm đạo cũng là pháp vô vi, nhưng mà biết được niết bàn là chân đế vô vi. Chính vì như vậy nên khi một cái người mà tu tập đúng đó, thì cũng thấy được cái lợi ích của chiếc bè, là khi mà nói đến cái chiếc bè là những cái tầng thánh đạo để đoạn trừ những cái phiền não trong tâm. Mà khi mà đã hết những cái phiền não rồi đó, cũng giống như người qua bên kia biển rồi, thì cũng không có giác chiếc bè, biết được cái mục đích chiếc bè là như vậy. Nhưng mà vì đó cũng biết chiếc bè như vậy thôi, nó cái chiếc bè đó là cái phận sự đó, đến đó là xong rồi. Chứ không phải là mình nhớ ơn chiếc bè rồi mình đi đâu cũng giác cái chiếc bè, đi lên lên trên bờ cũng giác giác theo, không phải là như vậy. Bởi cái người đã thấy được cái mục đích của cái lợi ích của chiếc bè, và thấy nó không còn cần thiết nữa, thì chúng ta thấy rằng ở đây nói rằng đâu còn thấy cần thiết, nếu là ý như muốn thần mưa hãy mưa đi. Thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn biết được cái người mà tu chứng được được đạo đế đó, là khi mà viên tịch niết bàn, lìa bỏ cái pháp hữu vi, trong đó có sắc thọ tưởng hành thức, biết là tâm siêu thế đều là thức quẩn. Nếu mà thức quẩn sanh thì thọ quẩn, tưởng quẩn hay là hành quẩn cũng có. Còn khi mà nói đến cái người mà vô vi niết bàn, có nghĩa là vô vi là không còn nữa đó, không có nghĩa là không còn những cái ngũ quẩn nữa, không còn cái sự sanh già đau chết nữa, không còn cái sự lặp lại của cái kiếp lai sanh nữa. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng nếu mà ý thần mưa muốn thì thần mưa hễ mưa đi. Thì đó là cái đoạn 21 và cái đoạn thứ 21 đó. Còn khi nói đến cái đoạn thứ 22 đó, thì một đồng thanh ni giá nói về cái một đồng thanh ni giá nói về cái người vợ nhu thuận. Nhưng mà Đức Thế Tôn mà nói về tâm ta khéo nhu thuận, có nghĩa là tâm của ngài đó, như là cái sự nhu thuận là gì, mà tu tập thiện xảo trong sự chứng và nhập các tầng thiền, hay là chúng ta nói rằng cái việc tu tập thiện pháp nó thuần thành, nó tu tập nó thuần những cái thiện pháp mà trở thành những cái pháp bạch pháp, hay là cái pháp trắng, cái pháp mà không có lỗi lầm. Thì chính Đức Thế Tôn ngài đã nói đến cái sở hữu như là tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, minh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Thì muốn nói đến cái tâm khéo nhu thuận là nói đến cái sự tu tập các cái tâm và các cái tâm sở đó, như là muốn sử dụng cái tâm nào cũng được. Có nghĩa là cái tâm tự tại, có nghĩa là giống như bây giờ ngài muốn an trú vào cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là những cái thiền quả đó, ngài muốn an trú vào những cái loại tâm nào là ngài an trú được, nhu thuận là dễ sử dụng. Còn chúng ta thấy rằng một cái người mà chưa chứng đắc được đó, thì muốn sanh lên cái tâm sơ thiền đó cũng rất là khó. Nhiều khi chúng ta tu tập mấy chục năm mà chúng ta không chứng được sơ thiền, mà chúng ta thấy nếu mà chứng về sơ thiền, nó nói về cái người đã từng tu tập, hay là cái người mà gọi là có những cái pháp độ, hay là người tục sinh làm người tăng nhân á, thì những người đó tu tập nó dễ. Còn như một người tu tập mà không có đầy đủ những cái thiện pháp, hoặc là tục sinh làm người nhị nhân á, thì tu thiền, chứng thiền rất là khó khăn. Và như vậy thì cái tâm nhu thuận mà Đức Thế Tôn này nói ở đây á, đối với các cái loại thần thông thắng trí, đối với các cái loại thiền định, đối với các cái thiện pháp á, thì ngài biết rõ, ngài thấu rõ, và ngài muốn sử dụng cái tâm của mình như thế nào thì cũng được hết. Có nghĩa là giải thoát mở rộng, có nghĩa là ngài không bị giới hạn ở trong cái tâm giải thoát, hay tuệ giải thoát, hay là câu phần giải thoát, hay là lưỡng biên giải thoát, và tất cả những cái sự chứng ngộ giải thoát đó, ngài đã được giải thoát tất cả và mở rộng. Thì đó là Đức Thế Tôn Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã nói lên như vậy. Lâu ngày tu viên mãn là chỗ này, chúng ta thấy rằng lâu ngày tu viên mãn là chúng ta kể đến cái sự tu tập bốn quá tăng kỳ 100 ngày đại kiếp, cái này được thọ ký, và ngài đã tu tập liên tục trong những cái kiếp luân hồi. Và chính vì như vậy nên cái khi mà ngài thành tựu cái quả vị chánh đẳng chánh giác đó, là ngài là một bậc viên mãn pháp vương, có nghĩa là ngài đã viên mãn tất cả các pháp. Mà nên thường thì chúng ta thấy trong cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống đó, thì tuyên bố rằng không có một loại thiền chứng nào mà ngài chưa từng đu qua, và không có loại cái thiền chứng nào mà ngài không biết. Tất cả những cái loại thiền chứng ngài đều biết. Và chúng ta thấy lúc mà ngài viên tịch niết bàn, ngài đã nhập và xuất đến 2.400.000 cái tầng thiền. Như vậy thì thật sự là ngài đã tu tập viên mãn các cái loại thiền, từ thiền hiệp thế đến thiền siêu thế, như là thiền Nirodha, thiền diệt thọ chứng định. Thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của ngài đó đã tu tập rất là nhiều và đã viên mãn rồi, không còn cái gì để mà nói nữa. Và ngài khéo thuyết phục và trong ta các ác pháp không còn được tìm thấy, bởi vì Đức Phật Thích Tôn ngài đã nói, chúng ta biết khi mà ngài đã nói lên cái điều mà trong ta các ác pháp không còn được tìm thấy, đó là không còn tìm thấy bất cứ một cái bát pháp bất thiện nào. Bởi thường thường quý vị thấy trong một cái vị mà tu tập đoạn trừ đó, thì Đức Thích Tôn người nói đoạn trừ như là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái là thân ái sắc ái dục sắc mạng vô minh và phóng vật, những cái kiết sử lậu hoặc phiền não này đó là lôi kéo chúng sanh mà chúng ta gọi là phiền não luân hồi. Và khi mà còn phiền não thì chúng ta còn nghiệp luân hồi là hành và hữu. Hành nó là cái hành động, thân hành, khẩu hành, ý hành chúng ta. Hữu là những cái sanh hữu, những cái cảnh giới tương lai mà chúng ta phải tái sanh. Còn khi mà ngài đã nhiếp phục, ngài đã từ bỏ hết các cái loại phiền não ác pháp hết rồi á, thì không còn tìm thấy trong ngài nữa, thì có nghĩa là ngài là vị chánh đẳng chánh giác, ngài là vị tối thượng pháp vương. Thì trong cái đoạn 23 và trong cái đoạn 24 thì Mục Đồng Thanh Giá nói lên sự thu hoạch tự sống, và đã nói lên con và nói đến không bệnh hoạn như thế nào. Thì Đức Thế Tôn ngài nói ta không có làm mướn, có nghĩa là ngài, chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn là một cái bậc tu tập mà ngài thường thường mình nói đến cái sự thọ dụng của vị chánh đẳng chánh giác á, là một cái sự thọ dụng do chính bản thân của ngài, ngài gọi là ngài thừa hưởng cái tài sản mà do chính bản thân của ngài. Nên bình thường chúng ta nói đến cái người thọ hưởng do cha mẹ để lại, hoặc là thọ hưởng giống như mắc nợ, thọ hưởng do chính bản thân của mình đó, là các cái vị A-la-hán là tự mình đã làm cho hết phiền não, là cái chuồng phước điền, là cái chỗ cúng dường tối thượng của chư thiên và nhân loại. Thì chỗ ý của ngài nói rằng ta không có làm mướn thì nhận công, còn ngài không có. Cho một ai ở đời trong tam giới này thì ngài tuyên bố ngài là một đạo sư. Ngài dạy đạo rồi chúng sanh nào có duyên, chúng sanh nào có duyên thì ngài thuyết giảng rồi chúng sanh nó chứng ngộ, chứ ngài không có phải là người đi làm mướn. Ngài là cái bậc thầy khai ngộ tri kiến của chúng sanh để chứng ngộ cái con đường giác ngộ giải thoát. Bậc Thích Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Với điều ngài được chứng, ta du hành thế giới về tiền công cần thiết không có thể không có ở nơi ta. Thì chúng ta thấy rằng trong tam giới này ngài làm một cái việc làm của chư Phật. Chư Phật đã làm với cái bài kinh Chuyển Pháp Luân mà được chư thiên Phạm Thiên cùng chư thiên thế giới Sa Bà để vân tập để mà nghe, để cầu thỉnh ngài thuyết pháp đến 3 lần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài du hành thế giới vì chúng sanh có duyên, vì những người mà đã cần cầu cái sự giác ngộ, đã tạo tự cái ba la mật trong nhiều đời nhiều kiếp, đã nguyện gặp được cái người cha tinh thần, người thầy tối thường để tế độ cho mình khỏi cái sự luân hồi đau khổ. Chính ngài là một cái người dẫn dắt chúng sanh ra cái sự đau khổ đó. Nên ngài tuyên bố như vậy để biết rằng chư thiên trong tam thiên đại thiên thế giới này đó là những người rất là cần thiết mà để gặp ngài, rất là cần cầu để có ngài, và có thể từ cái sự có ngài đó chúng sanh nó được sự giác ngộ. Đức Phật người nói như vậy để cho Thanh Lý Giá biết, và Thanh Lý Giá là một cái người hữu duyên hữu phước mà Đức Thế Tôn người muốn tế độ. Bà Thanh Lý Giá nói bò cái bò con, rồi Thanh Lý Giá nói bò mẹ, rồi dòng giống bò đực đầu đàn, thì Đức Thế Tôn người nói rằng ở đây không có bò cái, bởi vì khi mà có một cái thân ngũ quẩn nào đó thì nó là một con súc vật, mình phải lo cột, lo mở chuồng, rồi lo coi nó, sợ nó đi rồi kia nọ. Đức Thế Tôn là bậc giải thoát, là ngài nói đến những cái chúng sanh, những cái loài mà súc sanh thì những cái vị tỳ khưu cũng Đức Phật cũng cấm không có được nuôi. Thì Đức Thế Tôn là biết được những cái con bò thì nó ỉ, nó tự thân nó cột nó thì nó ỉ, rồi nó đái, rồi nó hôi hám. Nên chúng ta biết điều đó là cũng phù hợp, vì ngài tuyên bố đây không có bò cái, không có bò con. Bò con thì cũng như bò cái hay bò mẹ hay bò nói dòng giống. Không có mang thai, hoặc là không có bò đực, không có đầu bò chúa đàn. Thì ngài tuyên bố lên như vậy thì thật sự là cái bậc giải thoát đó không cần phải có có những cái con vật mà để nuôi. Thì chúng ta cũng thấy ở trong kinh đó thì có nói, có những lúc Đức Phật này nói gì con bò thuần chủng đó, thì chúng ta cũng nghe nói, nhưng mà ở đây thì cái ý này nó không có ở chỗ này. Không biết ông chú giải thì có cái ý này hay không, chứ mà thật sự thì theo con nghĩ rằng ở đây Đức Phật này nói vì có cái đó là có cái hệ lụy, có cái đó là có cái khổ lòng, mà Thanh Lý Giá thì thấy rằng có cái đó là có cái hạnh phúc. Nhưng mà thật sự đó thì Đức Phật này cho biết rằng có cái đó là có sự bận lòng, có sự khổ lụy. Tại vì có con bò thì nó, chúng ta thấy nó cũng bệnh rồi, nó cũng bị mà mình gọi là bò lỗ mồm lông móng, bò nó bị thế này thế kia, cũng hiện tại bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều những cái loài loài súc vật mà nó bị những cái chứng bệnh lạ. Thì dù xưa hay nay nó cũng có như vậy, mà chúng ta hãy có nó thì chúng ta phải khổ lụy gì nó. Trong cái đoạn 27 Đức Thế Tôn thì đã trả lời Phan Hí Giá là như vậy. Thì trong trong cái đoạn 28 thì Phan Hí Giá nói đến cây được cột đống rồi đó, thì có được bệnh chặt rồi, có những con bò rồi, không có con nào mà giật đứt được dây. Nói lên như vậy thì Đức Thế Tôn ngài nói giống như con bò đực giật đứt các trói buộc, nói đến là con bò chỗ này thì giống như nói đến con bò thuần chủng là những người được huấn luyện, thì giật đứt những cái sự dây trói buộc đó là những cái phược, những cái phối mà chúng ta thường nói đến, những cái gông cùm là những sự dây ái. Thì Đức Thế Tôn người nói một cái người mà được Đức Thế Tôn huấn luyện đó, cũng như chúng ta thấy ở một vài đoạn mà Đức Phật này nói ngày huấn luyện giống như người ta huấn luyện bò vậy, huấn luyện cho người đó để người đó giật đứt những cái sợi dây trói buộc như là dục ái và sân ái sắc ai yêu sắc ngã mạn vô minh phóng dật, là những cái kiết sử phiền não đã trói buộc chúng sanh ở trong vòng luân hồi. Và những cái con bò đực hay mà chỗ ngài nói là ngài huấn luyện được cho các đệ tử của ngài là cái người hữu duyên đó giật đứt những sợi dây trói buộc, đó là những cái thúc thần, những cái sợi dây trói buộc mà Đức Thế Tôn Chánh Giác đã nói lên như vậy. Và ngài nói lên như là voi làm bức đứt các dây leo héo mục, nói đến là những cái người mà từng tu tập giống như là con voi, nó có một cái sự tu tập mà như là những cái vị mà đệ nhất thinh văn thượng thủ của Đức Phật vậy, mà những cái dây leo đó cái giống như những cái sợi dây trói buộc đó, vị đó cắt đứt rất là dễ dàng, giống như voi mà giật những cái dây mục vậy. Nên chúng ta thấy trong đệ tử của Đức Phật có những vị mà khi mà cạo một cái lát dao thì tác chứng một đạo một quả, khi cạo 2, 3, 4 thì vị đó đắc A La Hán, thì cái vị đó đắc đạo quả không khó khăn, đắc đạo quả không có mệt nhọc, các cái kiết sử phiền não bị nó đoạn trừ rất là dễ dàng, không khó khăn, không có khổ cực gì hết. Và ta không còn nghĩ đến chỗ thai tạng thai sanh tái sanh, nghĩa là ý người muốn thần muốn hãy mua đi. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái sự mà tất cả các cái vị thánh đó, là vị thánh A-la-hán đó, thì không còn đến thai tạng nữa. Bởi vì ngài cho biết rằng đối với đệ tử của ngài đó, những cái vị đệ tử trong 1.250 vị tỳ khu là những vị A-la-hán lục thông tuệ phân tích, là những cái vị mà không còn đi đến thai tạng nữa, là không có đầu thai, không có tái sanh vào cái cõi chư thiên nhân loại hay phạm thiên hay là bất cứ cái trong 31 cõi cõi nào, thì những cái vị này cũng không có tái sanh vào cõi sanh hữu đó nữa. Và ngài nói như vậy thì thần mưa muốn thì hãy mua đi. Thì chúng ta thấy cái đoạn 31 là Thanh Lý Giá nói lợi thai cho chúng ta nó phải là lợi nhỏ. Chúng ta được chiêm ngưỡng bậc Chánh Giác Thế Tôn, ôi kính bậc Phát Nhãn, con xin quy ngài, bậc kính bậc Đại Ẩn Sĩ, hãy là thầy chúng con. Thì cái đoạn này đó thì chúng ta thấy rằng Thanh Lý Giá đã biết được bước được Thế Tôn đó là người giống như người huấn luyện những cái người mà như con bò với con voi, mà cái đoạn trên đó đã bứt đứt những cái sợi dây trói buộc. Những người nào mà thấy được Thế Tôn, mà nghe lời Thế Tôn, mà thực hành hay là dạy Thế Tôn đó, thì thật sự những người đó là những người là đứt được cái sự tái sanh, có nghĩa là bứt đứt cái sự tái sanh. Và bực mà bứt đứt cái tái sanh đó, giống như là một con voi mà nó giật những cái dây héo úa, dây cũng dây héo mục, cũng giống như con bò đực nó giật những cái dây trói buộc. Thì chúng ta thấy ở đây được nói đến các cái vị đệ tử thánh thanh dân tinh văn của ngài, là những vị đó có thể đoạn trừ những cái giật đứt những cái sanh hữu, có thể là từng tự thứ lớp các ngài từ đạo quả hay từ cảnh giới tái sanh mà. những cảnh giới tái sanh á, trong tương lai, nhưng mà rồi không có sanh vào khổ cảnh, tương tự các vị đó cũng cũng chứng đắc được đạo quả La Hán. Hay là những vị sanh về năm tịnh cư thiên, là những vị vô vô phiền vô nghiệp tiện kiến tiện nghiệm cố cánh, là những vị mà tu tập hay là giải Đức Phật để sanh lên năm tịnh cư thiên, để cuối cùng cũng không có đi đến sự tái sanh trong tương lai nữa. Như vậy thì từ cái đoạn là Tha Lý Giá mà cũng giống như là hiểu được pháp, mà thấy được pháp, và chứng ngộ được pháp, như là cái đoạn mà chúng ta nghe thằng Đại Đệ Siêu nói về cái sự chứng ngộ của vợ chồng con cái của Tha Lý Giá là người có duyên mà Đức Thế Tôn. Bình thường chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, khi mà Ngài nói đến đoạn kinh nào đó, thì cái đoạn kinh đó đều làm cho chúng sanh có thể chứng ngộ được cái thánh đạo thánh quả. Nếu mà không có ở gần đó, không có hiện tại, thì cũng có thể một thời gian không lâu nữa, cũng như là chúng ta thấy kinh sách cho cá vậy đó, thì trong chú giải nó rằng một thời gian sau sách cho cá cũng trở thành một bậc thánh. Do cái duyên mà được nghe cái lời dạy của Đức Phật, và do cái sự diện kiến được Đức Thế Tôn, đó là một cái phước rất là to lớn. Như là trong cái bài kinh Pháp Cú mà chúng ta thấy, khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp mà khó thai Phật ra đời đó. Và khi gặp Phật mà Đức Thế Tôn này thuyết pháp cho mà nghe, đó là một cái chuyện phước duyên rất là to lớn. Mà Tha Lý Giá này cũng là một người mà Đức Thế Tôn này thấy có duyên, và ngày đến mà dùng tận thông, dùng tận thông để ngày chú nguyện đến, để ngày nói lên những cái bài kệ này để độ cho Tha Lý Giá cùng với vợ con của mình chứng đạo quả Tu Đà Hoàn. Đó là một cái đời sống mà Ngài nói đến cái sự thành tựu được cái hạnh thánh. Mà Tha Lý Giá nói đây là vợ con và các con đó, là những người nhu thuận, sinh sống đời phạm hạnh với chân một thiện thệ, được đến bờ bên kia, vượt khỏi sanh và chết, chúng con sẽ trở thành người đoạn tận khổ đau. Tương tự thì chúng ta thấy rằng khi mình đắc đạo quả Tu Đà Hoàn thì vị này cũng biết rằng từ từ rồi mình cũng trở thành cái bậc A-la-hán, có nghĩa là đoạn tận cái sự sanh tử luân hồi. Và cái người nhu thuận á, thì chúng ta thấy cái từ nhu thuận ở đây á, nói đến cái người mà ở đời mà chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Từ thời Đức Phật Ca Sa Bá mà ông phát tâm mỗi ngày là cúng dường 20 vị tỳ khưu, mà đến mãn cuộc đời của mình thì quả thật là một ngày mà cúng dường 20 vị tỳ khưu như vậy. Tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài thấy cái duyên lành của cái người này cũng cần nói lên để trở thành một cái hạnh lành mà được chư Phật nói lên, để đời sau mà những hậu lai chúng sanh có duyên để đọc những cái đoạn kinh này, rồi để thực hành những cái pháp lành, hộ trì tam bảo để kết duyên với cái thiện nghiệp, kết duyên với con đường chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Nếu một người nhu thuận thì thấy được điều này, còn ngược lại cái người mà không có nhu thuận thì không hiểu được những cái điều này. Và ông đã tuyên bố vợ con và cái cũng như bản thân ông là người nhu thuận, sinh sống đời phạm hạnh dưới chân bậc thiện thể. Thì chúng ta thấy rằng những cái lời mà tự bản thân của ông nói lên là do cái thánh đạo Tu Đà Hoàn mà ông đỏ đoạn trừ được cái tà kiến và cái hoài nghi tới tam bảo, không còn sự hiểu sai chấp lầm đến cái sự luân hồi sanh tử, không còn chấp những cái tà kiến ngoại đạo nữa, và không còn hoài nghi về tam bảo nữa. Thì ông cũng biết rằng được đến bên kia, vượt khỏi sự sanh già, chúng con sẽ trở thành người đoạn tận khổ đau. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng ông đã biết được Đức Thế Tôn là vị tối thượng, đã đến để mà tối độ cho mình, và mình là người nhu thuận thì phải thấy được cái sự có mặt của Đức Phật là một cái sự hạnh phúc tối thượng trong cuộc đời, trong đời sống luân hồi mà mình có được. Thì cái người mà đã hiểu được như vậy thì phải cảm nhớ phải thực hành theo, phải sống có sự tu tập để cuối cùng có thể trở thành sự chấm dứt khổ đau. Thì ở đây thì chúng ta thấy trong cái đoạn 32 đó thì ông đã khẳng định lại được như vậy. Thì ở đoạn thứ 33 thì Ma Dương hay là Ma Rá là xuất hiện đó, nói cho ông là giống như là chúng ta thấy những sách Bá Bút Thá, những thiện giác cùi mà ma ta quá mà Ma Dương muốn thử thôi thì cũng không thử được. Thì ở đây thì Ma Rá mới nói lên ai có con trai quan hỷ với con trai, đây là lời ác ma đã nói như vậy. Người chủ các con bò quan hỷ với con bò, con người thì quan hỷ đối với sự sanh y, ai không còn sanh y thì không thể có hoan hỷ. Thì Đức Thế Tôn người nói rằng ai có con trai sầu muộn với con trai, Bậc Thế Tôn đánh giác đã nói lên như vậy. Người chủ các con bò sầu muộn với con bò, sầu muộn của con người chính do sự sanh y, ai không có sanh y không thể có sầu muộn. Đức Thế Tôn người nói lên cái đoạn này thì chúng ta thấy cái nghiệp sanh y hoặc là hữu sanh y, thì những cái gì mà nó được hình thành trong các cái sanh hữu, như là mình hình thành cái thân ngũ uẩn, hay là mình bị phiền não, bị cái những cái sở hành, chính những cái điều này dẫn mình đến cái sự sự sanh tử luân hồi. Và khi một người mà có những cái sự này đó thì không có thể nào mà không không thể nào mà thoát khỏi. Bởi vì chúng ta thấy là một cái người mà hãy có ái thì có thủ thì có hữu thì có sanh. Thì đó là một cái vòng quay của cái vòng thập nhị nhân duyên, cái vòng bánh xe sanh tử luân hồi nó đưa đẩy. Và các cái trục xe, các cái tâm xe này nó là một cái chánh pháp được Đức Thế Tôn người tiên thuyết. Như vậy thì chúng ta từ những cái đó đó chúng ta thấy một cái người mà có ngũ uẩn, hay là một người có cái thân đó, thì có cái tâm phiền não thì có tham sân si, một người thì có ba cái loại phiền não tham sân si, mẹ hai người có ba nữa là sáu, ba người thì có ba nữa là chín. Thì những cái ngọn lửa tham của những người trong gia đình đó, mà nếu mà người có một người nào đó thì do cái lòng tham họ làm khổ mình. Nên Đức Thế Tôn này biết những người mà có con trai hay con gái mà nó không có tu tập đó thì nó sẽ có tham sân si. Mà hễ nó có tham sân si á, thì chính bản thân nó bị nung nấu và những cái người xung quanh cũng bị ảnh hưởng những cái tham sân si đó. Và chúng ta thấy hiện hữu bây giờ đấy thì biết bao nhiêu người, những người họ bản thân họ có tham sân si á, thì họ lấy tiền công quỹ hay lấy tiền của người ta mà họ có thể lấy được từ cái lòng tham đó. Bất cứ những người trong giai cấp nào cũng có thể mà họ có khả năng được thì họ chiếm hữu những cái của công đó. Thì cũng như vậy, khi mà có những cái trường hợp đó thì chúng ta thấy từ trong gia đình, từ trong xã hội, mà trong cái bài kinh Đại Cổ Quẩn này tuyên bố tất cả chúng sanh đều bị khổ. Khi mà có của cải thì vua chúa tịch thâu, hay là có những trộm cướp lấy đi, hay là những người con họ không có tu thúc, không tu tập hoặc phá sản thì mình đã chịu. Tất cả chúng sanh thì không có thể nào tránh khỏi, khi có con trai con gái thì sẽ có sự sầu muộn của những con trai con gái, do cái sở hành, do cái phiền não, do những cái thói hư tật xấu, do bạn bè ác dân trong cuộc đời này, có những cái điều mà khiến cho những chúng sanh này là không có biết tu tập mà luôn bị rớt vào những cái vòng xoáy của tội lỗi. Thì Đức Thế Tôn người nói lên với Ma Vương là cho biết rằng tất cả ai có con trai thì sầu muộn với con trai. Thế Tôn đã nói lên như vậy, hoặc là ai có con gái hay là ai có cháu nội cháu ngoại gì, bất luận cái từ cái thương yêu đó mình sanh ra sầu muộn. Bởi Đức Thế Tôn người đó do ái sanh sầu muộn, do ái sanh khổ đau. Bởi vì do cái sự mà chấp thủ thì có dao động, mà khẽ có dao động thì không có khinh an, không có khinh an thì có hy cầu, có hứa, có lai, có đời này có đời sau, nghĩa là có hai đời. Một người nào không có chấp thủ thì không bị dao động, không có bị dao động khuấy động trong tâm, mà như vậy thì không có hy cầu, không có hứa lai, không có đời này và đời sau, không có luân hồi hay kiếp hai đời, là nói đến cái bậc thánh. Còn đối với kẻ phàm phu chúng sanh thì không có thể nào. Một cái người biết tu tập phải từ bỏ bớt, họ từ bỏ được cái gì đó thì họ được an vui cái đó, mà khi mà họ không có từ bỏ thì họ sẽ bị khổ lụy. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày khẳng định với một đồng thanh giá là như vậy, với Ma Lá là như vậy. Như vậy thì cái cuộc nói chuyện, cái cuộc mà tế độ của Thế Tôn đối với một đồng thanh giá là có cái sự hiện diện của Ma Lá mà Đức Thế Tôn ngày nói lên các pháp. Thì như vậy thì chính bản thân của Thanh Ý Giá là một cái người hữu duyên hữu phước để chứng đắc đạo quả rồi, thì Ma Rác hay là Ma Vương cũng không có làm gì được, vì những cái vị này có cái tâm bất động đối với lòng tin Tam Bảo rồi. Thì như vậy thì ở trong cái bài hôm nay thì con nghĩ rằng ở trong chú giải thì có rất là nhiều điều mà cần nói. Riêng cái bản thân con thì trong những cái bản kinh này thì con cũng cố gắng suy nghĩ về những cái chi pháp ở trong cái bài kệ để giảng, nhưng mà không biết có hết hay không. Thì con cũng đã rất là cố gắng rồi. Với cái phần trình bày Phật ngôn hôm nay, con kính dâng lên Chư Tôn Đức Tăng và xin chia đều đến chư Phật tử và chư thiên hộ trì chánh pháp. Bây giờ thì con xin gửi biết lại cho Thượng Tọa Nhất Đẳng cũng như Thượng Tọa Đại Siêu để có những cái câu thảo luận khai triển thêm những cái phần trong chú giải có, để sẵn cơ hội để cho chúng con học hỏi thêm. về những cái đoạn kinh mà mình giảng qua mà mình cũng còn khiếm khuyết về cái phần chi pháp. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ với ngài, con xin gửi mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng Diệu Pháp ạ.
Cái trình sẽ được học cái bậc chi phật đức và thưa quý phật tử, trước khi bước vào phần thảo luận thì chúng tôi cũng xin có một vài điều trình bày với quý phật tử khi nghe những bậc những bài kinh này, đó là thứ nhất như chúng tôi nói rằng những bài kinh này gốc là đa số những bài kinh trong Sutta Nipata là gọi là kinh tập, tức là chúng tôi tạm gọi là kinh trích lục, những bài trích lục, và những bài này vốn đã được tồn tại từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Chư tỳ kheo buổi sáng và buổi tối mà đọc tụng có thể thường đọc tụng những đọc bài kinh này. Bài kinh này, những bài kinh này biết có thể ca định Gatha, đó là bản xuôi. Do vậy khi mà chúng ta đọc vào đó thì nó cũng là chất thơ của Ấn Độ, nhà chất thơ của Ấn Độ, tức là nếu mà một cái người mà dịch theo cách là trung bình bước văn từ câu một á, nhiều lúc đó, chúng ta nghe không có chúng ta không cảm được cái tính của bài thơ, chúng ta nói suy tính. Mà chúng ta cảm nhận được cái nghĩa chính của bài thơ. Thật ra thì thứ nhất tập số Nipata này đó là có ba bản dịch tiếng Anh. Một bản dịch đầu tiên được dịch sớm là bởi hội Pali Tract Society. Thì bản dịch đó đối với phần đông những người học ngày hôm nay đó là không còn dùng được nữa. Tại vì thứ nhất là bản nó đã cổ, và thứ hai là dịch theo kiểu mà dịch từng câu nó có thể tốt để tham khảo cho những người dịch thôi. Nhưng mà hai bản dịch mà rất là đặc biệt đó là bản dịch của ngài Satthatissa, là một vị tăng người Tích Lan, hồi trước là trụ trì của chùa Lamin Buddhist Vihara. Ngài là người rất là giỏi về tiếng Pali và Sanskrit, và đặc biệt là ngài chuyên về trí tuệ, do đó cái lời dịch của ngài rất là sáng và rất là đẹp. Và một bản dịch nữa là bản dịch của ngài Thí Saro, một vị tăng người Mỹ. Ở trong ba bản tiếng Anh này thì khi mà chúng ta đọc vào thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay một điều là chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử nào mà đọc truyện Kiều đó, mà truyện Kiều của chúng ta mà khi mà dịch sang tiếng Anh hay tiếng Pháp, chúng tôi có đọc một bản truyện Kiều tiếng Anh thì nó đọc rất hay vậy. Chúng ta đọc truyện Kiều của chúng ta đọc rất là hay. Và cái lời, cái ý, nhưng mà khi mà đọc qua dịch qua tiếng Anh thì thật sự nó lạ lắm chứ cái gì. Và khi chúng ta đọc, chúng ta phải tập trung, phải để ý. Chúng tôi phải nói rằng trong thời gian này bận quá nhiều công việc nên chi không có thời giờ để mà soạn bài, những bài này. Nên chúng tôi biết rằng khi mà quý vị đọc vào phần chánh kinh và quý vị nghe cái bài dịch sư giảng thì dường như là cái ý nó mê mang, nó đi từ cái điểm này sang điểm khác, mà đôi khi cái bố cục nó không có liên lạc với nhau, và nó hơi khó cho quý Phật tử để mà đọc. Do đó có lẽ là mỗi ngày mà nếu chúng tôi vào dẫn nhập được thì chúng tôi sẽ cố gắng để nói lên cái bố cục của bài kinh này. Ở trong cái ý nghĩa chính thì chúng ta sắp xếp như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy nó dễ hiểu hơn. Thì chú ý Phật tử, cái ý của bài kinh này đại để như vậy là một người chủ một cái trang trại, và chủ một cái trang trại, chúng ta ngày hôm nay chúng ta gọi là một cái nông trại đấy, vì chủ nông trại thì nông trại này có rất là nhiều gia súc, trâu và bò. Và thật sự thì vị này cũng có một căn nhà, một cái cơ ngơi rất là đẹp, rất là yên ổn, vì giàu có mà, rồi vợ con mọi thứ đều tốt. Nó tóm lại là cái người chủ trang trại này là thân giá ở trong một thời kỳ gọi là đẹp nhất, vàng sâu nhất của cuộc đời mình, khi mà gia thất được yên về, khi mà tài sản được to lớn, được giàu có, khi mà cái cơ ngơi được đầy đủ, thì người này lấy cảm hứng từ cuộc sống mình. Chúng ta thấy là ngày xưa khi mà khi mà mình sống ở trong cái điều kiện mà gọi là đời sống nghèo đói đó, cái cơn mưa nó đến nó chỉ là một sự đe dọa. Và cơn mưa đến thì mình chạy cơm từng bữa, mà hôm nay trời mưa đến không biết có cái gì để ăn, mưa đến có thể ngập lụt, mưa đến có thể cho mình cái cảm giác là thời tiết hôm nay không được tốt, và thời tiết không được tốt nó làm cho mình lo về cái số phận của mình, hoặc là thân thì bị bệnh, hoặc giả là nó sẽ gây ra nặng lực thế này thế kia. Nhưng mà khi một người ở trong điều kiện tốt nhất của đời sống, tức là có tài sản, có cơ ngơi tốt, có vợ con được như ý rồi, thì bởi vì cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy tự hào, cảm thấy là mình rất là yên tâm, yên lòng trước những cái sóng gió, những cái công ba của cuộc đời, mà tại vì mình có đủ những thứ để trang bị, giống như là một quốc gia mà bộ quốc phòng yếu quá mà nghe có chiến tranh thì mình sợ. Nhưng một quốc gia mà mấy người, tại sao ngày hôm nay mà Trung Quốc rất là hung hăng, là tại vì Trung Quốc trong mấy năm nay họ rất là giàu, họ giàu rồi họ sắm rất là nhiều vũ khí, họ đóng rất là nhiều tàu chiến, rồi họ có nhiều cái bước đẩy mạnh về vũ khí, cho đó họ trở nên kênh kiệu, trở nên cao ngạo, trở nên ngang ngược, là tại vì họ còn quá nhiều. Và đời sống con người mình như vậy, bí mật ngày dạy là con người có những cái kiêu mạn, như là sự kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của sự giàu có, sự kiêu mạn của thành đạt, vân vân. Cái sự kiêu mạn đó ở đây không phải là chạy ra ngoài vốn mới gọi là kiêu mạn, nhưng mà con người ở trong một điểm nào đó mà về sức khỏe, về sự nghiệp, về cái sự thành tựu mà nó đạt đến cao điểm đó, thì mình cảm thấy rằng mưa to gió lớn, những cái xin lỗi quý vị, những cái gì mà mình thấy đối diện á, hầu như là đánh nhau mình không sợ, mình còn thích thú được, còn thích thú. Chúng ta nghe người xưa có câu nói là ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Một người mà bất tài đó, thì họ gặp những cái thăng trầm của đời sống họ sợ, nhưng một người có tài đó thì họ thấy rằng cái sự thăng trầm của đời sống nó là cơ hội, nó là cơ hội để vươn lên, và họ vẫn dũng mạnh, họ đi đấy. Thì ở đây cái tâm thái mà của cái tâm trạng của một một người ở trong cái độ thành công giàu có. Và nói về điểm này thì chúng tôi rất là cảm ơn khi nãy trong phần mở đầu chúng ta thường xuyên có nhắc cái chữ mà chúng ta thường dịch là đất đồng hay là người chăn bò. Thực ra khi người chăn bò chăn trâu ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì không có chuyện gì là hạnh diện hết, đúng như vậy. Nên là muốn đi chăn trâu mà có gì đâu hạnh diện, nhưng mà ở đây chúng ta nói một người chủ một cái trang trại, một cái nông trại, và người chủ nông trại này có tài sản lớn, có cái chỗ thành công. Và khi người cộng đồng này nói lên cái sự hân hoan của mình, nói lên cái cảm hứng của mình, ở đây nó không phải là một sự thách thức với thần mưa, mà ở đây nó là một cái gì đó mà người này lấy cái cảm thái là, ví dụ như quý vị ở chùa chúng tôi có sư Trân Thiện á, sư Trân Thiện sư có một cái điểm như vậy là sư rất là thích những cái gadget, tức là những cái đồ xài mà gọi là công nghệ cao, là ví dụ như cái món đó mình xài mà nó tốt, sư nói bây giờ mình có chạy bảo là tốt, tại vì sư nghĩ rằng nếu mình chạy bảo mình có mấy thứ đó mình rất là vui. Dạ thì quý vị thấy một điều là đa số ai cũng xài chạy bảo hết, nhưng mà một người không có cái món đồ gì họ xài không được, nếu chạy bảo xài được là tốt quá, không xài chạy bảo cũng muốn chạy bảo. Đây cũng vậy, một người mà sống có nhiều phương tiện, có nhiều cái tài sản thì họ nghĩ rằng bây giờ có những gì xảy ra, ai chết thì ai chết, chứ mình thì mình ngon lành. Đại khái như vậy là những cái câu nói của Đức Phật, những cái bài kệ mà Đức Phật dạy ở tại đây, thì ngài đã dùng cái tâm trạng của bà là của thi á, để ngài dựa vào đó ngài nói lên một cái tương phản giữa vật chất và tinh thần. Cái gì mà mình có cũng không hẳn, và cái gì mình có cũng không hẳn là nó bảo đảm, và cái mà mình nghĩ là tốt nhất thật ra nó chỉ là mặt ở bên ngoài thôi. Và ngài nói lên cái sâu kín ở trong lòng của mình. Ví dụ như ở trong bài kệ mà ngài ở đồng chót đó, ngài nói là một người có Cháu bò khổ vì cháu bò, bờ con khổ vì bờ con đó. Ngài không dạy từ ban đầu, mà Ngài dạy ở đoạn chấp. Ở đoạn đó Ngài cho thấy rằng những gì mà Thế Đi Giá cảm thấy rất là hãnh diện, cảm thấy rất là tin tưởng, cảm thấy là chỗ nương tựa vững chắc, thì thật sự nó là cái nỗi khổ của mình nhiều hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng ở đây nó có nhiều điểm rất là đẹp, và từ bài kệ này là bài học lớn ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên vì kỳ thật mà nói đó, thì theo phương diện tinh thần, những cái thất bại, những khổ đau đó, nó không làm cho chúng ta dễ chênh lòng như là những cái thành công của cuộc sống. Con người sống mà nhiều thành công, con người sống mà nhiều giàu có, mà quá giàu có về tài sản, thì thứ gì đó là những lúc mà chúng ta xa đạo nhiều nhất, chúng ta xa rời những cái lý tưởng chân chánh. Có nhiều người nghĩ rằng trong lúc mà những cơn phong ba bão tố xảy ra đó thì là lúc đáng sợ, nhưng mà chúng ta đi làm việc thì chúng thấy như vậy là ở trong lúc mà đối diện với những cái thành công, đối diện với những cái to lớn, thì từ từ chúng ta chỉ thấy những con người tranh danh đoạt lợi nhiều. Nhưng mà trong cái cơn khổ nạn thì chúng ta mới tìm những tấm lòng, và những tấm lòng có lẽ cái bản chất của chúng ta, thưa quý vị, bản chất của chúng ta là sống mà khi mà mình mãn nguyện quá, mình thỏa mãn quá thì nó sanh tật. Quý vị thấy ở bên chỗ khác thì chúng tôi ít có gì chứng kiến, nhưng tại Hoa Kỳ đó, cái thời gian mà mới sang Mỹ đó, có những cặp vợ chồng họ làm việc rất cực cực để trả tiền nhà, trả tiền xe, và hầu như cuộc sống của họ rất là gắn bó với nhau. Đến khi mà họ vài chục năm sau nhà đã trả hết, có tiền bạc rúng rính đi đó đi đây, và cơ sở làm ăn đã ổn định vững vàng, thì người ta hay phải đối diện với cái đại họa. Đại họa ở đây tức là chồng sanh bệnh, vợ sanh bệnh. Thí dụ như người giàu như người Việt Nam rồi có vợ bé, hay là vợ sanh bệnh là đi casino đánh bài, rồi gia đình tan rã. Những cái họa mà nó đến từ cái họa nó đến từ cái khổ thì nó ít, mà nó đến từ sự thành công thì nhiều. Và con người có nhiều khi người ta rất là sợ sự thất bại, nhưng mà chính ra chúng ta đọc những bài kinh như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái hạnh phúc, trong hạnh phúc lớn thì cái tâm chúng ta nó sanh ra kiêu mạn. Trong hạnh phúc lớn nó làm cho chúng ta bị ru ngủ, và trong hạnh phúc lớn nó làm cho chúng ta lơ đễnh. Và lúc đó hơn bao giờ hết, chúng ta dễ tạo ra cái họa cho mình lắm. Và chúng ta phải đọc cái bài kinh, đọc bài kinh này và đọc thật kỹ thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái ý nghĩa rất là tế nhị. Và sau bài kinh mà Đức Phật giảng thì ở trên này không nói, nhưng mà trong sớ giải nói, sớ giải thì nói rằng Bà La Môn, Thế Ni Giá và người vợ đều chứng quả, chứng sơ quả, tức là tánh quả nhập lưu. Thật ra đây là một bài kinh rất là đẹp, một câu chuyện rất là đẹp. Và bài kinh hôm nay cũng phải nói là nó tốn nhiều cái giới mực của chúng ta lắm, tức là chúng ta phải tốn nhiều thời gian, siêu vũ cũng bỏ công rồi thời gian giảng nhập. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thời giờ nên đọc kỹ lại bài kinh này, và đọc kỹ lại câu chuyện này, thì chúng ta sẽ tìm thấy ở đó những ý nghĩa rất là thấm thiết cho cuộc sống hôm nay của mình. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi bước qua phần thảo luận. Hôm nay ngoài thượng tọa Pháp Đăng vị giảng sư, có thượng tọa Từ Siêu, đại đức Pháp Tính, và có thượng tọa Tự Quyền. Như vậy tương đối là chúng ta cũng có đông đảo thượng vị chỉ thiếu thượng Pháp Tính. Và chúng con cũng xin được đảnh lễ sư trưởng, và sư trưởng có mặt ở trong rung. Bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa Tự Quyền. Không biết thượng tọa Tự Quyền có đang có mặt ở trên máy và có nghe được không? Nếu được thỉnh thì tổng nghị trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ. Thưa quý vị, có nhiều người họ nói rằng mình tu thì mình cần phương tiện. Có nhiều người họ xem sự sung túc vật chất nó là điều kiện cần thiết để mình yên tâm. Nhưng mà cũng có người nói rằng chính cái sự sung túc về vật chất, sự đầy đủ vật chất đó, nó lại làm cho chúng ta vướng mắc. Thì chúng ta nói câu trả lời đơn giản, thực tế trong đời sống là tiền bạc ấy, nó làm cho chúng ta an tâm, hay tiền bạc nó làm chúng ta vướng mắc, trong cái nhìn của người tu tập, cái tỉnh tu tập tiêu biểu.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Đức Thầy. Con kính lễ đến Sư trưởng, đến Sư phụ Tịch Siêu, từ Tổ chức Đảng, Thông Tổ Pháp Năng. Nhà Đức Minh Hành, Đức Phật Tính, cùng Chư Tăng đang hiện diện, đang chào đến với Tương Nữ, cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì trên cái tinh thần giáo điển thì cái phương thiện của cái người tu thì nó rất đơn giản. Phương tiện đó tức là tham mi và quả phát, và một số dụng cụ như là chúng ta ở trong luật kêu là cái đồ lọc nước, rồi một ít cái kim chỉ gì đó vậy thôi, thì nó rất nhẹ nhàng. Ở đây thì chúng ta đã sống trên một thời cái thời kỳ nó mang tính chất là nó mang tính tức là gần kề với giá trị của Phật. Nhưng quả thật ngày hôm nay chúng ta sống ở trong hoạt động và làm việc Phật sự ở mọi nơi thì nó cần phải có một yếu tố của phương tiện. Nhưng phải nói là cái phương tiện đó, đối với người tu đó, chúng ta phải biết tri túc và biết hiểu dục đối với cái phương tiện thì đúng hơn. Nhưng chúng ta không thể nào mà biện giải biện luận cho cái phương tiện và chúng ta lợi dụng trên cái phương tiện đó và chúng ta tạo cái tiện nghi nó nhiều quá thì nó cũng phải xét lại. Một thật thì ở đây trên cái tinh thần người tu thì đã là chúng ta không có có chấp chứa cái tài sản, chúng ta không có chấp chứa cái tiền của, chúng ta không có có cái này có cái kia vân vân. Cũng như cái chuyện tiền bạc cũng vậy, cái chuyện tiền bạc á nó cũng chỉ là một phương tiện để cái gì, coi như là để chúng ta xử lý một ít, chứ không phải phương cái tiền bạc đó chúng ta tạo thành một khối tài sản. Cho nên cái điều này cũng nói thành thật luôn, có một số vị nghe các vị trụ trì, cái tiền là tiền của chùa, người ta là tiền của chùa cho nên gửi vào ngân hàng, hay là một số vị gom góp tiền có được đó để vào ngân hàng vân vân, thì những cái tinh thần đó thì nó không có đúng. Bởi vì quả thật thì nếu mà nó trên cái vấn đề tiền bạc thì nó mang tính của riêng, qua đây người ta cúng nó mang tính đặc biệt thì chúng ta không nói những điều mà cái tiền đó thì quả thật thì để mà nó phải có thì là vướng bận, mà không có thì nó không có vướng bận. Chúng ta có thể nói như vậy. Còn vấn đề mà nhiều khi chúng ta xử lý chuyện này xử lý chuyện nọ, cái xử lý chuyện này chuyện nọ đối với người tu chúng ta nên khép gấp lại, chúng ta nên dồn lại, nó thật không có cái chuyện gì. Quả thật chỉ có hơi khó khăn một chút xíu rồi cho đối với các vị trụ trì, bởi vì cái việc chùa thì nó nhiều thứ mà ngày hôm nay không phải nói bằng cách tức là chúng ta sống bằng cách tức ở trong chỉ là ở nơi cội cây, ở nơi rừng rậm xa xôi, mà chúng ta sống ở nơi tự viện, ở nơi chùa chiền. Và ví dụ như mình đi đây đi đó thì mình phải trả tiền xe. Hồi xưa đó có lần đi nhá, tôi đi có một thầy đó muốn lên xe, muốn quá gian thì xe nó chưa chạy thì nó chưa có lấy tiền tới con, thì cái thầy nó không có tiền cho ông quá gian đi. Tôi nói thầy ơi, xe con chạy bằng xăng, chúng phải chạy bằng nước. Cho thầy là mình xin quá gian vậy, con có tiền đâu, con đổ xăng đổ nước, nếu xe con đổ nước con cho thầy quá gian. Thì lúc đó đó con ở gần đó thì con nói thôi anh đừng có nói như vậy, thì thầy đây thì cũng có tiền thì xin anh không cho thôi, chứ anh nói câu gì mà phải xăng phải nước dữ vậy, tôi trả tiền cho thầy. Thì lúc đó anh nói im. Thì những cái tình huống đó thì chúng ta thấy nó như thế nào? Thì ở đây cũng có phải có việc đi tới đi lui. Hồi xưa thì đối với cái tinh thần của các vị thánh hiền thì người ta một vài trăm cây, một vài ba gió tuần hay là nơi này nơi kia cũng là một vấn đề rất là nhẹ nhàng. Nhưng ngày hôm nay đi mà chừng 20-30 cây số thôi, nếu mà đi bộ mà chừng 1-2 cây số thì được, chứ nó 5-6 cây số thì cũng đủ là không có thời gian và cũng là mệt mỏi. Thì quả thật với những người có cái phương tiện á, với những người có phương tiện thì không nói, những người không có phương tiện thì nó rất là nguy hiểm, tội nghiệp cho người ta. Ví dụ có một số vị nói rằng tốn mới giữ tiền.
Xin tăng chờ con
xin này chặn một chút.
Ai vậy?
xin sám hối đại chúng, xin sám hối chư tăng cáo lỗi đại chúng. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà đối với chỉ có đối với những người có cái trách nhiệm thì nó mệt mỏi hơn. Còn quả thật thì đối với các vị tu thì quả thật nếu đúng thì cũng ít có cái sự đi tới đi lui, dù ít có cái chuyện gì thì quả thật ngày hôm nay đối với cái chuyện mà cơm nước và y phục và một ít vật dụng thì cũng đã nhiều rồi, đã đủ rồi. Nhưng điều mà còn nếu mà muốn mà vấn đề mà tu mà mình còn muốn vướng bận về tiền bạc nữa thì quả thật thì cái điều này phải xếp lại. Cho nên có thể nói rằng cái sự vướng bận đối với người tu á, sự tu tập á, thì tiền bạc cái vướng bận thì chỉ có một số vị trụ trì, những người mà lãnh đạo cho cái chuyện tăng chúng, lãnh đạo cho chùa. Chứ còn các vị khác thì cũng nghĩ rằng ô Phật là cứ niệm Phật, cứ tụng kinh, cứ ngồi thiền là quá tốt. Chứ các vị không có phải cần thiết cái chuyện gì. Và quả thật thì bệnh hoạn thì ngày hôm nay trên tinh thần chung thì thứ nhất là vị đó lo cái bệnh cho mình, còn không thì có vị trụ trì hay là có những bạn đồng tu ta cũng có thể chia sẻ được, hay là ít Phật tử ta cúng dường. Và nếu như chúng ta tu tốt thì mọi việc nó rất là tốt. Còn nãy cô nói là có một số vị người ta không giữ tiền, người ta không giữ tiền nhưng người ta có phương tiện đi. Ngược lại khác hơn là những người không có phương tiện đi, ta cũng có tiền thôi, đứng yên luôn. Thì ở đây quả thật thì khỏi là người giữ tiền nó bận tâm hay không thì chắc chắn là bị bận tâm. Cái điều đó chúng ta phải nói thành thật là bận tâm. Hỏi nó đúng hay không thì cái điều này có những cái điều sai mà nó lại là không thể chúng ta không thể bỏ qua được, cũng vẫn có thể thực hiện. Cái điều này nó mang tính tức là phải nói là tế nhị, nhưng làm sao mà chúng ta không có bị cái vấn đề mà gom góp thu gom mà để làm cái của tư của riêng của mình bằng cách tức là gửi hay là tậu vào cho cái chuyện này chuyện kia ở chùa chiền. Nếu như trường hợp mà mình gửi ngân hàng thì Phật tử thì cũng biết gửi ngân hàng, chứ khi mình phải cúng cho chùa, cúng cho mình, cái việc đó mình làm việc Phật sự cho chùa thì nó đúng hơn. Làm sao mà duy trì cái đời sống, làm sao duy trì cuộc sống, sự sinh hoạt thì nó được tốt, thì tất cả mọi cái nó tốt. Chứ còn nếu chúng ta giữ rồi lỡ nó có chuyện gì rồi nó mất đi cái tài sản của tam bảo, liệu mà nhiều khi mà có một số vị trụ trì người ta im lặng, người ta không cho ai hay hết, rồi coi như chết chóc rồi cái tiền đó nó cũng coi như là của tam bảo, nó cũng đi về coi như là đất nước lửa gió, nó đi thực sự vô thường, quả thật đó chính là anatta luôn. Thì chúng ta thấy có những điều mà nó hết sức là tế nhị, nó hết sức là đặc biệt mà đôi khi cũng không thể nói thành lời được. Mà đối với người tu thì mọi việc chẳng hạn như về tiền, về cái phương tiện hay là về tiền bạc thì đây chính là một sự vướng bận mà việc này chúng ta cần phải buông bỏ xuống. Bởi vì chính người cư sĩ, có những người ta tu tốt người ta còn bỏ, đừng nói chi mình đã là người tu. Nhưng cầu mong làm sao mọi việc sinh hoạt Phật sự của các vị trụ trì nó có được cái sự hanh thông, nó có được sự cải điều tốt đẹp, thì đây là một cái phước của chùa, phước của vị trụ trì, phước của tăng chúng và cái phước của sự phát triển Phật pháp chung. Thì kính bạch thượng tọa, đối với người tu tập thì tiền bạc làm vướng bận hay làm chúng ta an tâm, thì có những lúc an tâm nói theo cái đời thường, và có những lúc chúng ta cũng bị vướng bận với nó rất là nhiều. Và có thể nó an tâm thì ít mà vướng bận thì rất là nhiều. Bởi vì cũng xin nói thêm, trong sự an tâm, trong sự vướng bận đó mà theo cái lòng tham của con người, cứ có muốn có nữa, có nữa, có nữa, có nữa, có nữa, và thế là từ cái an tâm đó nó thành cái vướng bận và cái bảo thủ cái sự sai lầm ở trong cái đạo hạnh của cái người tu. Dạ. Con có đôi lời xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ sa thưa, kính chào chủ tịch quý vị. Con thấy sư trưởng đưa tay, con kính cung kính sư trưởng. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nghe được pháp luân này. Qua cái bài kinh tập này là một cái chữ tổng kinh mà tôi rất là thích nhất từ khi mà và thường mới về Bruno thì cái tập này đi đọc lại nhiều lần mà thấy gì tôi thấy cái đây là cái gây nhân đầu tiên và sẽ ra rất là nguyên thủy, như kiên nhẫn ở việc mà cần nguyên thủy, đó là nói một cái xin nhận. Thứ hai nữa, tôi nhận thấy cái bài kể này cái nhân khi đăng kinh tập này, nhất là những cái bài kể đối đáp qua lại, giống như cái chuyện đối trị tất đoạn, đối trị tất bạn. Và nếu tôi nhớ không lầm thì có lẽ các chị tổ sư trên Sam Lạc Mô ra cái thiền đối ngộ đã ảnh hưởng về cái tinh thần của những cái bài kinh tập này, tức là nói nghịch lý, chỉnh lý để cho là cái người đối thoại với mình hay, và người đối thoại mình nghe được chẳng một liền thì gọi là đúng giáo. Đó là cái nhận xét của tôi thôi, đó là nhận xét để xin như là tư duyên, chứ không phải dám nói là khẳng định theo thực sự. Còn là một cái điều mà mấy những bài kể đối đáp qua lại với Đức Phật với cái hồi nãy mà tôi nghe thượng đại giác đại sư thượng đại giác đẳng, điều này tôi rất hoan hỷ. Tôi tạm thời suy nghĩ danh từ một đồng á, mình có thể sẽ dùng cái danh từ để tạm gọi như là tạm dịch đi, như là cái danh từ như là một chánh truyền chủ, như sẽ như trong cái Hán văn một câu nhất gia di chủ nhất thiền di trưởng, người một cái nhà nhà nhỏ cũng gọi là nhà của gia chủ, mà người có chiếc thuyền nhỏ thôi cũng gọi là thuyền trưởng, tức là lớn hay nhỏ, thậm chí từng cấp cũng gọi là cấp chủ, lớn thì quốc chủ, vân vân, là hay có một cái gì là chủ. Còn cái chuyên mục đây thì nếu như thường thường ở Việt Nam hay nói là cái câu mà con gái là 12 bến nước. Thôi sau này bị thất truyền đi ngôn ngữ thì người ta có thể hơn 2 bến nước, thật ra chỉ có bên được bên trong. Nhưng mà thật sự thật thì có đủ 12 bến nước. 4 bến đầu tiên là cho như là tốt là sĩ, nông, công, thương. 4 bến vực trung là ngư, tiều, canh, mục. 4 bến sau cùng hạ đẳng là tấu kê, đồ bát, nhà tiến, ẩm tủ. Thì cái chữ mục mà như tiểu canh mục đây á, thì hay là chỉ riêng cho người mục đồng chăn bò, mà tất cả những cái nghề nuôi chăn nuôi thì đều gọi là cái mục. Do đó nên nếu mà người một cái trang trại, chủ một cái trang trại để nuôi bò, thì tạm thời tôi đề nghị mình dùng danh từ như là một trang nhà chủ. Là nếu sau này mình có từ nào khác hay hơn thì mình sẽ chính lại khá hơn cái danh từ một đồng. Một đồng thì chuyện hôm nay chúng ta nghĩ là người chỉ chân bò chân châu, nhất là người ở miền Tây nghe chân châu hay danh từ kê thiệt, còn hơi được cãi mới thành chân châu, danh từ dân châu đồng thì như hạ tiện. Nhưng mà cái nghề nuôi cái gia súc, nuôi súc vật nó chưa thì đều gọi là trong cái chuyên mục trong cái bốn cái như tiểu kinh mục, cũng như là tất cả nhà nghề nào gọi là mà đánh cá đi thuộc hải sản thì đều ngư, những lâm sản thì đều tiêu. Thì cái chuyên mục này là thì nó gì nuôi thì lại súc vật chỉ thường và gia súc, đó là cái từ ngữ mà tôi cũng muốn đóng góp để chị ta kiểm nghiệm lại coi nếu có từ nào hay hơn, trọn nghĩa hơn thì chúng ta có thể dùng để cũng có sự hiểu lầm, mặc dù đây là hiểu lầm nhỏ thôi, không nên đổi là phải phạm vô những giáo lý giữa tà kiến và chánh kiến. Nhưng mà không biết thì thôi, cái điều nào biết thì mình cũng nên chỉnh cho nó càng ngày càng tập trung thêm. Còn đẩy cái bài kinh này thì tôi cũng phải đóng góp thêm những phần ở lần này, thì cứ mỗi một câu nói của cái chủ ở đi giá đó thì được có đặt lên câu mà hồi nãy tôi nói là đối trị tất đàn lên, tức là nó nghịch lý thì chỉnh lý, là khiến nhờ vậy mà cái ông này được giác ngộ. Thì nguyên cái bài kể này chúng tôi chỉ nhớ lại trong như kinh Phật Cú với câu không có lửa nào bằng lửa than, không có tội ác nào bằng sân hận, không có khổ nào bằng khổ uẩn, và không có lạc nào bằng tịnh lạc. Sân hận tức là tịnh lạc, tức là một trong nhân nhẹ như bạn, gọi là không có lạc nào bằng lạc như bạn cũng được. Trong bốn câu kệ đó, cái câu mà nó không có khổ nào bằng khổ uẩn, thật vậy. Ngô Hữu Đại Hòa Di Ngô cũng khẳng: ta có nạn lớn vì có thân này, nếu như thân này không có thì quả khởi từ đâu? Và những đạo Phật Ngô khác, Đức Phật Ngài cũng có nói đến cái khổ của ngô uẩn, như chân bài đại khổ uẩn, tiểu khổ uẩn, vân vân. Nhưng để tóm tắt để ý rằng như cái đạo Phật Ngô nói là những người đang ở trong sân để đi tìm cái sân, những người trong cái già đi tìm cái già, những người đã chết thì đi tìm sự chết, những người sống trong sầu bi khổ u não để đi tìm cái sầu bi khổ u não. Đó thì những cái mà đã có cái thân ngũ uẩn này, không có sanh già đạo chết, mới có những cái sầu bi khổ u não đó. Dầu gia súc là con trai con gái, bỏ được bỏ cái vợ con nó, tất cả đó đều là uẩn. Mà nó tất cả những cái điều của sự sân, cũng như gia chủ niệm của cái chữ sân, nó đi tìm sân, nó tiếc vợ sinh con nuôi bò, tất cả những vợ con bò đều phải già, nó đi tìm sự già, tất cả vợ con mà trâu bò được chết đi tìm sự chết, vân vân. Thì đây là chúng ta thấy rõ ý nghĩa của những câu đối đáp mà đại cuối cùng Đức Phật chỉ cho thấy tất cả pháp hữu vi hay là ngũ uẩn nó nằm trong cái sự khổ, bởi vì cái khổ nó không có ngoài ngũ uẩn. Nếu nó trở về thân giải thích ra thì những pháp tục đế của dân vô thật thì không có khổ, không có vô thường. Còn nói qua cái pháp chân đế là niết bàn cũng không có khổ, cũng không có vô thường. Như vậy thì bây giờ nó giữ như vậy chứ cái vô thường khổ não vô ngã như ở đây chúng ta nó khổ chỉ có ở trong hành dục ngũ uẩn mà thôi. Trong ngũ uẩn nó có khổ, ngoài ngũ uẩn là không khổ, nơi nào có uẩn là có khổ. Hãy có sắc thủ chừng nào thì khổ như thế này, như trong kịch những cái khổ như là sinh già đến chết, thường là xa chết gần, cuối cùng chấp thủ năng và chấp thủ ngũ uẩn là khổ. Bởi vì khi người đã chấp thủ vào cái sắc thủ thì khi cái sắc chủ nó biến ngoại đổi thay, người ấy sẽ rơi vào sầu bi khổ u não. Thì hãy có chấp thủ thì sẽ có cái sự dao động. Dao động gì? Dao động đây là dao động gì? Tám cái mặt thế gian, đặng khen bị chê, đặng vui bị khổ, đặng lợi, đặng danh mất danh, nên tất cả những cái tài sản đó nó sẽ trở thành mối đại họa khổ. Chỉ hãy có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì đâu có cái na, không có cái na cái tâm luôn luôn bị xáo trộn dần cái năng được. Không có cái na thì sẽ có sự mong cầu, có sự mong cầu thì có khứ lại, mà có khứ lại thì có tử sanh thì chết rồi ta sanh, mà có tử sanh thì sẽ có đời này đời sau và giữa hai đời, tức là cái nối chích cái đầu khổ nữa. Hay là một cái khác, nói cách khác thì hãy có cái chấp thủ những cái thân của mình hay những sanh y hay là y báo cái vật chung quanh tài sản sự nghiệp gì bên ngoài, cứ vật gì hãy có chấp thủ thì khi nó mất đi, kiểu mất cái lợi đó, thì cái lợi lộc bị mất thì sẽ rơi vào trạng thái là sầu bi khổ não, có thể bị dao động, dao động như cái tam thập giờ này. Mà hãy có chấp, có chấp thủ thì có thủ sanh, hãy có thủ thì sẽ có hữu, tức là nghiệp hữu, nó có hữu thì có sự sanh, thì có sanh hữu, hãy có sanh thì có già, có đạo, có chết. Do đó nên nếu như không có chấp thủ, dầu cho bản thân cũng như vật ngoài thân, không có chấp thủ thì không có dao động, không có dao động thì khởi được kinh an, hay là không chấp thủ thì thủ diệt, thủ diệt thì hướng diệt, thủ diệt thì sanh diệt, sanh diệt dài diệt diệt dài diệt diệt thì sầu bi khổ đau diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ luân. Thì với những cái đạo kinh trên là Đức Phật thuyết giảng đối nghịch lý chỉnh lý đối thoại lại, và nhờ nhận hai điều thuận dạy nghịch cũng như duyên sanh diệt nghịch mà gia chủ này thấy được cái lý mà cả vợ cả ông thì vợ con ông cũng được chứng quả tu đạo Phật rất là đúng. Bởi vì nhận một cái bên này là cổ, bên kia là không cổ, thì nhận rõ ràng cứ mỗi một đoạn là chỉnh lý, mỗi một đoạn là ngày nói nhiều nghịch lý chỉnh lý nên gì này dễ nhận. Cũng như trong bộ Vatisamita thường xét quán hay quán như là này và hữu di sanh diệt là hữu di, nếu bạn không có sanh diệt nếu bạn có hữu di có già thì bạn không già vân vân, cứ so sánh giữa hữu di vô di giữa ngũ và niết bàn là dễ khiến người ghi nhận được cái ý nghĩa này mà giác ngộ về cái niết bàn, thấy được cái niết bàn được giải thoát. Ở đây tôi quan gia lại ý nghĩa đến vị tăng giả trong buổi thảo luận hôm nay thầy là như vậy. Xin chúc chị Chí Tăng tử xin phép năng lượng
hôm nay là một ngày rất là quan hệ, lâu lắm chúng con mới được nghe tiếng của sư trưởng và chúng con rất là mong là sức khỏe sư trưởng được tốt. Và bên đây thì chúng ta trở lại sau lời của sư trưởng, chúng ta sẽ trở lại phần thảo luận. Tại cuộc thảo luận hôm nay xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, rồi sau đó thỉnh thưa Phật tử sư. Đại đức Pháp Tính, con nghĩ chưa biết được thưa Phật, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi đây để có tính nghe được không? Dường như đây để tính không nghe được. Mà thưa tôi, thầy siêu thường đầu có mặt ở trước máy không? Nếu thì thầy siêu đang có mặt ở trước máy, thì tính thưa tôi có nghĩ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dường như thưa đoàn thầy siêu cũng không có mặt ở trước máy. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói chuyện được không vậy? Nếu quý vị dạ vâng. Quý vị trong lúc chờ đợi chư tăng để đóng góp cho các câu thảo luận thì chúng tôi xin được có vài lời để nói ở tại đây. Phải nhận rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó cho mình nhiều thì cái đó nó cũng tạo cho chúng ta một sự lệ thuộc. Ví dụ như là cái điện thoại cầm tay mà chúng ta đang xài. Trước kia thì mình không có điện thoại cầm tay, thứ gì trước thấy cuộc đời nó cũng vậy thôi. Ai sống sao mình sống vậy. Bây giờ khi mà ai cũng xài điện thoại cầm tay mà chúng ta không có điện thoại cầm tay thì chúng ta có vấn đề. Và cái thân của mình cũng vậy. Cái thân của mình để mình sinh hoạt, mình làm việc, mình sống an lạc thì cái thân mình nó ít bệnh. Mà sức khỏe tốt thì mọi việc tốt. Nhưng mà rồi cái thân của mình mà nó khỏe mạnh mà để chăm sóc thân nhiều quá thì nó cũng là vấn đề. Có những người ngày hôm nay ngay cả các vị tu sĩ mà khi mà chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi có cảm tưởng như là các vị sống chỉ để lo cho cái vị dưỡng sinh thôi, và các vị không có lo những việc khác. Đức Phật thì dạy chúng ta trung đạo, và dạy con đường trung đạo nghĩa là chúng ta hiểu được nên sử dụng những phương tiện như thế nào là vừa phải. Thì về điểm này có lẽ quý vị đã nghe Chư Tăng nói nhiều. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở tại đây là chúng ta nên thỉnh thoảng trầm tư, hoặc giả là cảm nhận thực sự cái hạnh phúc của sự thảnh thơi, của sự thanh thản, của sự nhẹ nhàng. Cái sự thảnh thơi đó, nó làm cho chúng ta đến gần với đạo, đến gần với Phật pháp. Chúng tôi có nghe một anh Phật tử, anh kể là bao nhiêu năm anh lái xe đưa một đàn con đến trường, hay đi đó đi đây đi chùa, thì anh cảm thấy rất là bình thường. Rồi đến khi có một lần người vợ dẫn con đi California để làm việc gì đó, thì ở nhà anh lái xe một mình trong một tuần lễ. Thì bỗng nhiên khi lái xe một mình, anh cảm nhận được một cái sự yên tĩnh ở trên chiếc xe. Và một tuần lễ có mấy đứa con, thì anh nghĩ rằng mình nghĩ rằng cái niềm vui là mấy đứa con. Nhưng mà bây giờ khi mà những đứa con không có mặt á, thì mình cảm nhận được một cái sự yên tĩnh, và đúng là một thế giới mới, một thế giới khác. Con người chúng ta thỉnh thoảng có được những giây phút mà mình không có bận lòng, không bận lòng với danh, không bận lòng với lợi, không bận lòng với những sự dây tình cảm vướng buộc vướng mắc. Và những lúc đó mình thấy ở trong lòng rộng thênh, rộng rang, cảm thấy một thế giới mênh mông. Nó không phải là giải thoát, nhưng mà chúng ta nên cảm nhận. Và ở những giây phút đó, chúng ta có thể đến gần với Phật pháp một chút. Là trong đời người ta thường vui với cái khó có, và có những lúc mình vui với cái không, có những lúc mình vui với cái câu mà người gánh nặng đặt xuống, những lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là hạnh phúc. Cái duyên lành nó được đưa vào lòng của chúng ta là những giây phút như vậy. Thật sự phải nói rằng cái sự cổ tới của trần gian nó không nhất thiết nằm ở bên ngoài, mà nó nằm ở bên trong mỗi chúng ta. Và đó là một ý nghĩa lớn trong Phật pháp khi mà nói về những kiết sự, nói về những sự dây trói buộc. Là người sống trong cuộc đời thì chúng ta thấy rằng những cái bướng bận của phù hoa, của danh, của lợi, của chức nghiệp, của cái thân này, của tài sản, bao nhiêu thứ, nó là sự cầu trói. Mà mình ngồi đó mà mình chờ một người nào thuyết phục mình để thấy rằng mình đủ mạnh để mình rũ bỏ điều đó thì thật sự lâu lắm thưa quý vị. Và chúng ta nên học sự cảm nhận. Dạ, nên học sự cảm nhận. Cảm nhận ở đây tức là mình đem vào trong tâm mình những cái nhận thức rất là sâu sắc về một cuộc sống ít có gánh nặng, ít có ràng buộc, về một trạng thái mà thật sự thanh thản, thật sự cả chúng ta về với những giây phút thật có phiền não. Giống như một người bệnh mà bây giờ điều trị hết bệnh. Chúng tôi nhớ có một năm, có một thời gian khoảng một năm rưỡi, tại vì thứ quý vị chúng tôi sắc cô đi nặng, thành ra cái vai của chúng tôi nó bị đau. Mà mỗi lần đi đâu mà chúng tôi đưa cánh tay lên để đặt để qua ly lên thì thứ quý vị thật ra chúng tôi phải dùng đồ gối, chúng tôi hất mặt lên chút, tại vì đưa lên nó đau, nó nhói ở trong bệnh. Và nó cái đau nó cứ âm ỉ ở trong đó, ở trên cái vai. Rồi đến một ngày chúng tôi sang Vancouver, những người Phật tử họ giới thiệu đến một một vị thầy thuốc. Ông này dùng một cách để trị, và phải nhận rằng ông này rất có kết quả. Vừa rời khỏi cái chỗ trị bệnh ông trở về thì chúng tôi không cảm thấy cái đau nữa, đi tay lên xuống rất là thoải mái. Thì chúng tôi nhớ lại là trong nhiều tháng gần như là hơn 18 tháng. Và cái đau nó cứ, nó là một cái gì đó, nó cấn gái trong lòng. Nó là cái gì đó mà mỗi lần di chuyển nó khó khăn bây giờ thì nó thoải mái. Ồ, mình cảm thấy rằng đúng là một cái trạng thái giống như Đức Phật này gọi là gì giải thoát, tức là mình đang bị cái gì đó bây giờ mình chấp nhận thoải mái. Thế hoặc giả nó có những trường hợp mà mình đang bận lòng lo lắng về một cái gì đó, nhưng mà nhờ mình đọc được một câu kinh, hay là tự nhiên mình chợt nhận ra, mình ý thức rất là rõ ràng là sự lo lắng như vậy là vô ích, và cái tâm mình trở lại sự thanh thản, thì những lúc đó mình mới cảm nhận được cái sự tương phản thực sự của một người mang nhiều gánh nặng và đặt gánh nặng ở đây, một gánh nặng nào đó ở một cái nhất niệm nhất thời nào đó, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta tạo được cái duyên giải thoát. Không phải dễ dàng ở trong cuộc sống của chúng ta để nghe và nghe một cách thấm thía về lời dạy của Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngày dạy sự ràng buộc của đời sống như là trong đối thoại này, một người đang rất là hưng phấn, đang rất là hạnh phúc, đang rất là tự tin về tài sản của mình, về người thân của mình, về cơ ngơi của mình, về cuộc sống của mình. Và ngay trong thời điểm đó, một bậc giác ngộ, một bậc đại giác ngộ như Đức Phật đã xuất hiện. Ngài đã đọc lên những phần kệ để cho người này thấy rằng nó có một cảnh giới đẹp hơn, ăn ổn hơn, và cảnh giới đó hoàn toàn đối lập với những gì mà người này đang có. Và qua những lời dạy của Đức Phật thì cho người này thấy rằng những gì mà người này đang minh lên, đang chắc hẳn là hạnh phúc, là an ổn, thì nó không hẳn là hạnh phúc, không hẳn là an ổn. Khó lắm thưa quý vị, rất khó, rất khó để cảm nhận. Nhưng mà điều may mắn cho người vị này Bà La Môn, cho quý vị tại chỗ này Bà La Môn Kaniya, đó là vị này là một vị có rất là nhiều ước duyên trong quá khứ. Nói một cách khác là Ba La Mật đầy đủ. Và một điều khác là vị này đang nói chuyện với một bậc đại giác ngộ, là một bậc thiên nhân chi đạo sinh, là một bậc vô thượng điều lượng. Đức Phật này biết rất rõ. Và từ đó Ngài đã dìu dắt vị này từ bờ mê sang bến giác, từ một tâm trạng rất là hãnh diện, rất là tự tin, rất là hưng phấn về tài sản của mình, về cái mà mình có, mà vì nó cũng không nghĩ rằng đó là sự dây rối buộc, để rồi cảm nhận được cái ý nghĩa sâu sắc nhất. Thì thứ gì, có lẽ chúng ta không có nhiều may mắn như vậy trong cuộc sống này, bởi vì chúng ta không mặc tận mặt gặp Đức Phật, gặp một bậc vô thượng điều ngự để Ngài chỉ điểm cho chúng ta cái gì mà mình nên suy nghĩ và cần suy nghĩ. Nhưng chắc chắn là chúng ta nên cho mình những cơ hội để cảm nhận cái ý nghĩa thực sự của sự giải thoát, của sự ràng buộc. Có lẽ chúng tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, một điều mà luôn luôn tạo cho chúng tôi một cái ấn tượng mạnh mẽ trong lòng, đó là những ngày cuối cùng mà Ngài Hòa Thượng Hồng Giác ra đi. Chúng tôi nhớ đó là buổi sáng thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2012. Thứ bị Ngài Hậu Giác, Ngài vừa xong cái phần cái buổi lọc thận, đó là lần lọc thận cuối cùng của Ngài giờ thứ hai. Chúng tôi ngồi ở bên cạnh Ngài, và có một người Việt Nam kế bên bị bệnh, và ông này khó chịu vô cội, ông kêu gào lên, ông la lên mà ông không nói được tiếng Anh. Thì Ngài Hậu Giác Ngài nói với bạn xem tôi có giúp được ông gì không? Thì chúng tôi mới nói chuyện với ông và chúng tôi mới gọi người y tá đến dịch cho ông nghe. Chúng tôi vừa nói chuyện với ngài mà vừa nói chuyện với ông đó. Chúng tôi có thể cảm nhận được hai người bệnh giống nhau về rất nhiều thứ, đó là lọc thận. Nhưng cái tâm thái của ngài và cái tâm trạng của ông kia hoàn toàn khác biệt, thanh thản. Và chúng tôi có những cái trao đổi với ngài, thì thứ gì chúng tôi nghĩ một điểm như vậy. Cái tâm mình bệnh ấy, nó là một lẽ, nhưng phải nhận rằng tâm của mình, cái nhìn của mình về cuộc sống, nó làm cho cuộc sống khác biệt rất lớn. Cái khác biệt rất lớn ở đây là trí tuệ cần được thắp sáng. Tại sao cái sự hiểu biết chân thật nó quan trọng với mình như vậy? Tại vì chính những điều này cho chúng ta trở về với sự an định thực sự. Và đó là cái con đường mà Đức Phật và các vị đệ tử của ngài đã đi và ngài đã dạy cho chúng ta. Không ai là ngày hôm nay ngay cả chúng ta những người Phật tử quá nặng, chúng ta đặt quá nặng về cái sự nghiệp vật chất. Ở bên Mỹ thì quý vị, nó gần như là một phong trào. Hầu như đa số chư tăng mà chúng tôi gặp rất ít gì quan tâm là mình sẽ tu tập như thế nào, mình sẽ học như thế nào. Hầu hết ngày nay đều quan trọng đến việc lập chùa. Cái chùa nó nói lên sự thành công của mình, cái chùa nó có cuộc sống của mình, cái gì cái chùa này. Mà điều đó nó trở thành một cái khuynh hướng, rồi cuối cùng được nghiệp. Ở đây có nhiều người thưa quý vị, họ bỏ ra những cái cuộc đời quý báu nhất để làm một ngôi chùa, rồi khi có chùa xong thì chết, phải kiệt sức rồi chết rồi để lại cho sau những người sau không biết họ làm cái gì mình không biết, nhưng mà còn phải nghiệm lại. Thì chỉ mấy chục năm mà mình kiếm cái lọc chùa đó mà mình đi theo cái hướng gì đó thì coi nó lợi lạc cho mình nhiều hơn. Nhưng mà đó rất là khó. Cuộc sống nó đưa dậy, nó bắt con người phải như vậy. Và ta con người phải lao theo. Chúng ta như những con thiên đang lao vào trong ánh đèn, lao vào để chết, rồi chúng ta lao vào cũng. Vì những bài kinh này, nếu mà chúng ta học và chúng ta nghiệm cho kỹ, chúng ta cố gắng làm sao đem những ý nghĩa bài kinh này vào trong cuộc sống hàng ngày và hứng hỏi dành cho chúng ta những điều phúc thanh đạt, thì thứ nhất thì đó là cái cách mà chúng ta tạo cái duyên lành với Phật pháp. Biết đâu nhờ những giây phút cảm nhận đó mà người sau này chúng ta nghe gặp mình Đức Phật, cái Đức Phật kể thuyết pháp, chúng ta sẽ nhanh chóng lãnh hội giống như bà La Môn Thánh Giá. Chúng tôi xin, bởi vì hết giờ rồi, xin dứt lời ở tại đây. Và rất là cầu mong rằng những lời của Đức Phật dạy cho cái vị kẻ chủ này không phải là chỉ là một thông điệp cũ kỹ xa xưa, mà đây là những thông điệp vẫn hiển hiện rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và xin cho chúng ta tìm thấy được hạnh phúc chân thật như Đức Phật ngày dạy là chân thật biết chân thật, khi chân biết khi chân. Thì nếu mà một người mà có thể thấy và biết cái gì là chân thật của đời sống như vậy đó, thì người đó thật sự tìm được cái sự an lạc thực sự.
đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư Tôn Đức. Và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư.
Con tâm như thay mặt đại chúng trung dung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và ước đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tứ Môn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đồng ngũ luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thiện Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thượng thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thứ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật A Di Đà. Mời Lập Huỳnh lễ kính.
Con xin hồi hướng phước lành mà ta không. thắp hương hồi hương đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm